Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại ngày 1 bài khai thị số 6, Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm cầu an đầu xuân Kỷ Hợi, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hôm nay chúng ta sẽ vào nghiên cứu và học bài trong 15 bài khai thị trong Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm này. Tiếp theo những bài giảng của Pháp hội trước và sau khóa thời giảng Pháp buổi sáng đến 11 giờ trưa thì chúng ta sẽ chính thức vào giờ ngọ, thì chúng ta sẽ cúng giảng Tam Bảo bằng nghi thức thượng cúng đầy đủ. Nghi thức thượng cúng đầy đủ, thế mọi khi chúng ta là thiếu thời gian cho nên chúng ta chỉ tụng thôi chứ không có tán và không có lễ. Nhưng bây giờ là làm theo nghi thức đầy đủ của thời thượng cúng để cúng giảng Tam Bảo khắp mười phương. Sau đó thì chúng ta nghỉ ngơi và ăn cơm trưa. Ăn cơm xong thì chúng ta nghỉ ngơi một chút, đến 1:30 chúng ta bắt đầu thức dậy chuẩn bị, có 30 phút để chúng ta ổn định, ban tổ chức ổn định chỗ ngồi, và đúng 2 giờ thì chúng ta mới chính thức vào thời thứ nhất của ngày thứ nhất. Hết thời thứ nhất thì chúng ta sẽ làm đầy đủ khóa tụng, khóa niệm thì đầy đủ các bài tán tụng và sám hối vân vân. Sau đó thì chúng ta nghỉ ngơi. Các Phật tử nào mà không ở lại thì hết thời thứ nhất chúng ta có thể ra về, còn các Phật tử ở lại thì chúng ta nghỉ ngơi khoảng 30 phút, khoảng 1 tiếng đồng hồ, thì khoảng độ 5:30 chiều thì chúng ta có một thời tụng kinh A Di Đà và thí thực để cầu siêu cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ cũng như oan gia trái chủ của chúng ta. Như vậy là thời Pháp hội Quan Âm là để cầu an, cầu các việc như lý như pháp cho những người còn sống của chúng ta. Còn thời thứ hai là vào thời tụng kinh A Di Đà thí thực để cho hồi hướng cho các vị gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta, cũng như các vị thần linh và các vị chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng về tham dự pháp hội. Đó, như vậy là ngày thứ nhất. Ngày thứ hai thì chúng ta tụng thời thứ hai. Ngày thứ ba thì chúng ta tụng thời thứ ba. Cho nên pháp hội lần này nó sẽ nhàn hơn những pháp hội lần trước, nhưng mà chúng ta phải gì ạ? Phải nhiếp tâm. Không phải là nhàn hơn mà chúng ta gì ạ? Coi thường. Càng nhàn hơn thì chúng ta càng phải nhiếp tâm hơn. Vì chúng ta khi có sức khỏe mà cái tâm lực, khí lực của chúng ta còn sung mãn thì chúng ta phải nhiếp tâm, thì không thể để rời rạc. Chúng ta đổi 3 thời một ngày vào 1 thời một ngày, 3 ngày hết 3 thời, nhưng mà chúng ta phải nhiếp tâm được thì công đức thù thắng cũng viên mãn như nhau, không có khác. Cho nên cái này thì có cái lý do là vì các sư đã chiến đấu gần 2 tháng nay để cho bà con Phật tử nhân dân thập phương về chùa chiêm bái lễ Phật rồi. 11, 12 giờ đêm mới được nghỉ, sáng 3:30 đã dậy rồi. Mà các công việc làm quần quật suốt ngày như vậy, hết ngày này qua ngày khác. Các vị cứ nhìn các sư nhiều vị giặt dẹo, nhưng mà không dám đi nằm. Vì thầy chưa nằm cho nên các đệ tử không dám nằm. Có ốm cũng không được kêu là ốm, nhìn cũng thương lắm. Cho nên sẽ cắt xuống 3 thời một ngày thành 1 thời một ngày. Đấy, thầy cũng thông báo như vậy để các Phật tử chúng ta biết, để hoan hỷ, để thu xếp các thời gian của mình. Và đặc biệt, tuy là tu 1 thời, nhưng tâm của chúng ta phải nhiếp tâm thì công đức cũng bằng tu 3 thời, không có khác, nhưng mà phải nhiếp tâm. Do đó, trong suốt thời thính pháp, thời thượng cúng và thời khóa lễ chính thức của Pháp hội chúng ta, đề nghị toàn thể đạo tràng chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của ban tổ chức, đó là tắt điện thoại di động, không nói chuyện riêng, và khi khóa lễ đứng lên ngồi xuống chúng ta không nói chuyện bằng miệng và kéo cái ghế lên, kéo cái ghế xuống cũng phải nhẹ nhàng, đừng để phát ra tiếng động lớn khiến cho đạo tràng nó mất cái sự trang nghiêm và thanh tịnh đi. Đấy là trước khi vào chính thức vào bài giảng, thầy có thông báo như vậy để chúng ta biết được chương trình khóa lễ của 3 ngày pháp hội của chúng ta. Hôm nay buổi khai mạc pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm ngày thứ nhất trong năm kỷ hợi này, thì pháp hội cuối năm tháng 9 năm Mậu Tuất, thì thầy đã giảng hết bài khai thị số 5 trong 15 bài khai thị rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang bài khai thị số 6 để xem rằng khi mà chúng ta đến tham dự pháp hội, chúng ta hiểu được tham dự pháp hội là như thế nào. Tham dự pháp hội để mà tu, chứ không phải tham dự pháp hội để mà cầu, mà khấn, mà nguyện, mà cầu cái nọ, cầu cái kia, mong cái nọ, mong cái kia. Tất nhiên chúng ta đi lễ Phật thì cũng cầu bình an, cầu sức khỏe, cái đó là chính đáng. Nhưng không phải là để cầu cho mua may bán đắt, không phải là cầu cho chúng ta buôn bán, làm chót lọt cái phi vụ nào đó mang cái tính chất là vi phạm pháp luật nhà nước, hoặc là không đúng với chuẩn mực đạo đức, lối sống của nhân loại. Cho nên chúng ta hãy nghe những cái bài khai thị ở trong này, Phật Bồ Tát dạy cái gì, và các quý thầy chư tăng dạy chúng ta cái gì để chúng ta tu tập. Trong khi chúng ta muốn bình an thì phải làm như thế nào sẽ được bình an, chứ không phải là chỉ có cầu cúng nguyện, cầu lâm dâm khấn vái mà được đâu. Bài khai thị số 6 này, các vị về khi mà thầy giảng hết 15 bài khai thị này sẽ kết nối thành một cái đĩa CD hoặc vài cái đĩa VCD để cho chúng ta xem lại tất cả các bài giảng, có một cái chuỗi bài giảng của 15 bài khai thị thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Vì có những vị lần đây mới là đến chùa lần đầu, thì các vị có thể về muốn xem trước thì có thể vào trên cái trang Tỉnh Tông Hội Việt Nam hoặc chùa Khai Nguyên hoặc chùa Tản Viên gì đó, chúng ta sẽ tìm có những cái bài khai thị ấy. Nhưng tới đây thì cho bảo phòng thông tin sẽ làm thành chỉ chuyên giảng về các bài khai thị này thôi, từ số 1 đến số 5 và hôm nay là số 6. Và hôm nay chúng ta sẽ học và nghiên cứu bài khai thị số 6 trong 15 bài khai thị của Pháp Hội Trung Pháp Quán Âm Tam Thể Niệm này. Bài khai thị số 6 này chúng ta thấy viết là gì? Người người vốn đủ tính giác thường nhiên. Thế nào là người người vốn đủ tính giác thường nhiên? Người người ở đây á, là chỉ cho số đông, chỉ cho tất cả mọi người. Nhân loại chúng ta không phân biệt là chủng tộc, màu da hay tôn giáo, không phân biệt là người Việt Nam, người Trung Quốc, người Ấn Độ, người Mỹ, người Pháp, người Đức hay người châu Âu, châu Á, châu Phi, vân vân. Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Mà chúng sinh ở đây nói rộng á, lớn bao hàm tất cả, thì nhỏ là như con trùng, con kiến, lớn là như con người, con voi, con trâu, con bò, con dê, vân vân, đều có đầy đủ tính Phật như nhau. Tính Phật đó là gì? Tính Phật đó gọi là gì? Là giác tính, là cái tính giác ngộ, cái tính từ bi, cái tính bình đẳng, cái tính gì? Bốn tâm vô lượng của Phật sau khi đã tu hành, tu thành chính quả, thì bốn cái tâm vô lượng đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả đó. Bốn cái tâm vô lượng đó chính là gì? Cái tính giác thường nhiên ở trong mỗi con người chúng ta, trong tất cả các loại chúng sinh đều có cả. Đó. Cho nên ở đây nói là người người vốn đủ tính giác thường nhiên, tức là chỉ cho tất cả chúng sinh, là nói rộng, chỉ cho tất cả con người, không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc độ, đều có đầy đủ cái tự tính giác ngộ, từ bi bình đẳng bác ái, từ bi hỷ xả ấy. không có khác. Phật có đủ tính ấy, chúng ta cũng có đủ tính ấy. Nhưng Phật á, thì Ngài tu hành thành chính quả, sống được với bốn cái tâm vô lượng từ bi hỷ xả ấy. Nhưng còn chúng sinh chúng ta đang trên bước đường cầu đạo, bước đường học đạo, bước đường tu đạo, cho nên cũng có lúc chúng ta thấy, có lúc chúng ta thì không thấy. Lúc thấy là thế nào? Ví dụ khi chúng ta ở trong hội trường này, chúng ta được học Phật, được nghe Pháp, được chung sống với chư Tăng, với bạn bè đồng tu, với tín đồ Phật tử trong hội trường này, trong Pháp hội này, thì cái tự tính ác của chúng ta nó tạm thời lắng xuống, và cái tự tính thiện của chúng ta nó tạm thời được dâng lên, nó tạm thời được nhìn rõ hơn một chút. Vì vậy mà chúng ta cái tâm ác không khởi ra, cái tâm thiện chúng ta hiển bày, tâm thiện chúng ta hiển bày ở trong hội trường này. Khi chúng ta đang nghe Pháp này, đang học Phật và đang tu tập này, thì cái tự tính giác ngộ từ bi hỷ xả của chúng ta đó, nó dần dần hiển lộ ở trong hội trường này. Cho nên ở đây chúng ta thấy, khi vào trong hội trường này rồi, và trong Pháp hội này rồi á, chúng ta thì không sát sinh nữa. Trừ những một vài trường hợp nó đến đây với mục đích là gì? Là gian trá, đến để lợi dụng Pháp hội, đến để lợi dụng tín đồ Phật tử chúng ta để móc túi ấy, thì họ mới có tâm ăn trộm thôi. Còn chúng ta đến đây với mục đích là để tu tâm dưỡng tính, học đạo và cầu quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái, cầu cho bản mệnh được bình an vân vân, thì chắc chắn chúng ta không khởi một cái chút niệm tâm gì ăn trộm ăn cắp tài sản của người khác, của đồng tu chúng ta trong hội trường này, trong Pháp hội này, có đúng không? Chắc chắn rồi. Đó. Cho nên á, cái việc ác trộm cắp tài sản của người á, cho dù cái điện thoại của họ đắt tiền, hoặc là cái túi tiền, cái ví của họ có tòi ra ngoài rơi xuống đất, chúng ta cũng nhặt lên để trả họ, hoặc bảo họ ấy, anh ơi, chị ơi, hay cô ơi, bác ơi, ông ơi, bà ơi, rơi cái ví kìa, hay rơi cái điện thoại kìa, cất đi, hoặc chúng ta nhặt lên đưa cho họ. Nhưng mà khi chúng ta thì vẫn con người chúng ta, chúng ta đi ngoài đường, chúng ta nhìn thấy cái ví của họ, nhìn thấy đồng tiền, nhìn cái điện thoại của họ rơi, chúng ta thì nhặt, nhìn trước nhìn sau, không thấy ai và bỏ gì, bỏ túi luôn. Nhưng đến cho hội trường này đang tu, chúng ta nhìn thấy, chúng ta thì mình đến đây để tu, có phải mình đến đây để tham với cái của rơi đây đâu, cho nên nhặt lên, thậm chí đem lên, nhìn không thấy ai á, đem lên phòng thông tin, hoặc đem lên ban truyền thanh để mình thông báo trả lại cho gì, cho khổ chủ bị mất. Đó, đó là gì? Lòng xả. Cái tâm xả ở trong chúng ta bắt đầu gì? Hiển lộ khi chúng ta học Phật. Đó, đó chính là cái tính giác thường nhiên nó có sẵn ở trong gì? Trong tâm mỗi chúng sinh. Và bây giờ nó mới hiển lộ từng phần. Chúng ta tu được nhiều phần thì cái tính giác nó hiển lộ được nhiều phần. Chúng ta tu được một chút thì nó hiển lộ một chút thôi. Giống như người khát uống nước, người đói ăn cơm, bụng chúng ta đói meo, chúng ta ăn một miếng, nó đã no chưa các Phật tử? No chưa? Chưa no. Ăn hai miếng no chưa? Chưa. Ăn một bát no chưa? Khá hơn rồi, đúng không? Ăn một bát thì khá hơn rồi. Nhưng nếu bụng chúng ta đói meo, nó phải hai hoặc ba bát mới no, thì một bát cũng đã gì ạ? Khá rồi, không thể đói nữa. Cho nên Đức Phật nói rằng cái tâm Bồ Đề ở trong mỗi chúng sinh vốn có, thường hằng và đầy đủ, không khuyết thiếu trong mỗi người. Nhưng mà chỉ có điều là gì? Chúng ta có nhận ra được nó và sống được với nó hay không? Đó. Cho nên ở đây trong bài khai thị số 6 này mới nói là người người vốn đủ tính giác thường nhiên. Đó chính là gì ạ? Chúng tôi nương vào kinh Phật viết ra bài khai thị này để gì ạ? Để cảnh tỉnh, để khai thị. Khai tức là gì? Là mở. Thị tức là gì? Là bảo. Khai thị tức là chỉ bày, tức là mở bảo, tức là bảo cho chúng ta gì? Đều biết rằng mình cũng có đầy đủ tự tính thanh tịnh, tính giác thường nhiên như Phật, như Bồ Tát, như Thánh Tăng đó. Đó. Chứ không có thiếu một cái gì cả. Đó. Mà ở đây là được thầy rút ra từ ở trong tam tạng thánh điển của Phật, chứ không phải là do thầy rồi ngồi thầy bịa ra. Trong tam tạng thánh điển của Phật, tam tạng thánh điển là kinh luận luận Đức Phật đã nói đầy đủ trong đó, chúng ta không có thời gian để đọc hết. Thầy đã được học, được đọc nhiều rồi thì viết ra đây, trình bày ra đây, liệt kê ra đây để khai thị, để chỉ bảo, để mở bày cái gì, cái chi kiến Phật sẵn có trong mỗi chúng ta, cái tính giác thường nhiên trong mỗi chúng ta. Cho nên ở đây mới nói là người người vốn đủ tính giác thường nhiên, chỉ tại một niệm trái chân, sáu căn theo vọng, tùy tình tạo nghiệp, phóng túng làm sai. Đó. Nói rằng tại sao chúng con đầy đủ, hỏi rằng tại sao chúng con đầy đủ cái tự tính thường nhiên giải thoát giác ngộ từ bi hỷ xả như Phật, tại sao con lại gì ạ, con không được giải thoát như Phật, không được tự tại như các Bồ Tát, như các quý thầy, tại sao chúng ta có mà sao mình không được giải thoát, không được tự tại như Phật, như Bồ Tát mà mình cứ đau khổ? Tại sao con cứ đau khổ, còn ấy mọi người không đau khổ mà con đau khổ? Phật nói, các thầy dẫn lời Phật bảo tất cả chúng sinh, tất cả chúng con đều có đầy đủ cái tính giác từ bi xả thường nhiên ở trong lòng. Tại sao con thấy cái người kia ác thế? Thấy người kia làm nghề sát sinh, trộm cắp, hại vật, tà dâm, vọng uống rượu, việc gì nó cũng làm hết á, xấu thế. Tại sao thằng con nhà con thì nó đầy đủ cái tính giác như thế, sao nó gì nó ngỗ nghịch thế? Nó chửi cha đánh mẹ, chẳng việc gì là gì, nó không làm. Nó quê thường ông bà tổ tiên, chửi cha mắng mẹ, việc gì nó cũng làm. Tại sao nó lại như thế? Thì chúng ta thấy tại sao Phật nói gì? Phật nói trong kinh và chúng tôi dẫn lại lời Phật nói gì? Chỉ tại một niệm trái chân. Một niệm ở đây không phải đời này chúng ta mới gì? Mới trái. Mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là từ vô thỉ kiếp, chúng ta khởi lên một cái niệm tâm, một cái niệm tâm rất nhỏ ấy, trái với gì? Trái với chân tính, trái với cái gì? Cái bản tính, bản giác thường nhiên ấy, khởi lên một niệm trái chân. Cho nên sáu căn, sáu căn các vị biết là sáu căn là gì không? Đó là gì? Nhãn, nhĩ, tị, thiệp, thân và ý. Nhãn là gì? Là gì? Là gì ạ? Là mắt. Nhĩ là gì? Tai. Tị là gì? Mũi. Thiệp là gì? Lưỡi. Thân là gì? Toàn thể thân thể của chúng ta này. Ý là chỉ cho gì ạ? Là chỉ cho ý thức của chúng ta. Ý ở đây là có gì? Bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Thì cái ý ở đây là chỉ cho thức thứ 6, đó là ý căn trong bát thức tâm vương. Đó. Thì chúng ta thấy 6 căn ở đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta chạy theo gì? Vọng cảnh ở bên ngoài. Mắt nhìn thấy sắc, chúng ta khởi cái tâm gì? Tâm tham đắm, hoặc tâm gì á? Ghét bỏ. Yêu tức là tham đắm, mà chán tức là ghét gì? Ghét bỏ. Các cụ, các Phật tử chúng ta biết vì sao chúng ta cứ trôi lăn mãi trong vòng sinh tử luân hồi này không? Đấy, đầu tiên là gì? Sắc căn. Nó mê hoặc cái gì ạ? Cái nhãn căn của chúng ta. Sắc ở đây nếu nói gì gần với cuộc sống con người chúng ta, nam thì mê gì ạ? Mê sắc đẹp của nữ, nữ thì mê sắc đẹp của nam, thậm chí mê thấy gì ạ? Sắc đẹp của các gì cảnh vật ở bên ngoài mà khởi tâm tham đắm. Có người á bảo là bạch thầy, con bây giờ tuổi cao rồi con không mê gì, không mê sắc nam sắc nữ nữa. Con đã nhìn thấy mấy ông con trai á, như nhìn thấy gì ạ? Như nhìn thấy khúc cây, khúc gỗ, con không có mê gì nữa. Được rồi, ngày xưa thì không, ta tại sao ngày xưa không nói như thế? Bây giờ 60 rồi, ngày xưa 18 đôi mươi, tại sao không nói như thế? Đúng không? Thì bây giờ, thì cứ cho là bây giờ 18 đôi mươi thì mê cái đó, bây giờ thì 60 rồi không mê nữa. Nhưng không mê gì, nhìn thấy mấy ông đi ngoài đường, mấy ông ngồi gì ngồi đánh cờ hoặc đánh bóng hay làm gì đó, mình nhìn thấy các ông cũng như khúc cây khúc gỗ thôi, không có một cảm tình gì riêng tư cả, không có một niệm tâm tham dục gì khởi lên cả. Nhưng tuy không mê gì nam không mê nữ, nữ không mê nam nữa, nhưng mà mình lại mê cái gì? Lại mê vàng bạc, mê tiền tài, mê của cải ấy, nó lại mê sang chuyển sang mê cái khác. Ví dụ bây giờ nhìn thấy bà Phật tử nhà bên cạnh hoặc bà hàng xóm bên cạnh nhà mình đi ăn cỗ có bộ áo đẹp, mình cũng muốn có bộ áo đẹp gì như thế. Cho nên nếu mà có sẵn tiền của thì xuất ra thì không nói làm gì. Có người là phải vất vả đi làm những việc gì, đi làm thêm hoặc làm thuê. Đấy, như tôi kể câu chuyện là năm ngoái, có mấy năm trước mà năm ngoái kể ở trên sân Tây đó, có bà cụ Phật tử trong đạo tràng chúng ta tu hành rất tinh tiến mấy năm trước. Nhưng khi cái cô hàng xóm nó bắt gà về và nó đi buôn gà, và nó bảo bà cụ thôi cụ chơi không làm gì, cụ sang nhà cháu đi cụ có gì đâu, mỗi ngày giả cụ 100.000, cụ vừa tu cụ vừa gì ạ, vừa được tiền. Thế cụ cứ cho con gì ạ, cho cái bánh phở nó đút vào cho con gà nó ăn đi, con gà nó đang 1 cân thì nó cho khoảng 3 lạng hoặc 5 lạng phở vào trong cái gì ạ, bánh cuốn vào trong cái niều con gà, cho vào trong cổ đút trong gà 5 lạng nữa thì nó được tên 5 lạng bánh cuốn, thì chúng ta biết nó được bao nhiêu tiền, bao nhiêu, nó chả lắm 10.000 đúng không? Nhưng mà 5 lạng con gà nó được thêm gì, thêm được 100.000. Cho nên lúc đầu thì vừa làm vừa niệm Phật, có cái gì đâu, đơn giản cứ thế là cho bánh cuốn vào bụng con gà, nghĩ là thôi cho nó ăn, có phải đâu, đâu phải cho nó ăn kiểu đấy, đút vào cho nó đầy niều, bắt đầu nó đem đi nó bán. Dần dần cứ làm như thế một thời gian và bà cụ cũng quên cả tu luôn, làm nhiều thì ăn gì, ăn nhiều. Từ cái chỗ trước đây nó bảo cho 100.000, bây giờ làm được nhiều có khi 150, 200.000 thì sướng quá, thế là quên cả tu luôn, cứ lo vào đó. Một thời gian sau, mấy tháng sau, tiền thì nhận rồi, việc thì phải làm thôi. Mà làm thì nó bảo làm cái gì thì làm, đương nhiên trở thành một công cụ cho họ. Và một thời gian sau bị một căn bệnh ung thư gì, tự nhiên là bị cái ung thư vòm họng, mà trong cổ họng tự nhiên cái đau rát và nó chảy mủ ra, và gần đến ngày chết thì mới gì, mới nhớ đến cái việc tu tập, nhớ lại cái việc tu tập của mình. Đó, chúng ta thấy vì gì ạ? Vì tham tiền. Đó, tham tiền. Vì thấy người ta có thể gì, có bộ quần áo đẹp, mình cũng muốn có bộ quần áo đẹp. Người ta có cái gì, cái nhà to, mình cũng muốn có cái nhà to. Người ta có cái gì, cái đôi khuyên tai đeo lóng lánh ở trên tai, mình cũng muốn có cái đôi khuyên tai đeo lóng lánh ở trên tai. Cho nên lúc đó nó không tham cái sắc đẹp của mấy ông nữa, nhưng mà nói là tham gì, tham cái sắc đẹp của chiếc áo, sắc đẹp của cái đôi gì, bông tai, tham sắc đẹp của cái đôi vòng gì, cái chiếc vòng đeo tay, hoặc cái đôi gì, cái chiếc gì, cái dây chuyền, sợi dây chuyền to đeo lủng lẳng ở trên cổ. Đó, nó phải khổ thế, nó chuyển phỏm các quý vị ạ. Nó chuyển phỏm từ cái chỗ trước đây thích sắc đẹp của gì, nữ thích nam, nam thích nữ, thì bây giờ chuyển sang chuyển phỏm sắc đẹp của gì, của trang sức, của vàng bạc, của châu báu, của quần áo lụa là vân vân. Cho nên tạo nghiệp có hay không, có không, nghe là tôi nói sai đấy. Mắt, căn mắt như vậy, căn tai, chúng ta nguyện tu hành theo chính pháp, theo Phật Tổ Như Lai, tiếng khen tiếng chê chúng ta thì đối trước nó không động tâm ấy, nhưng mà người ta khen mình một chút, bà giỏi lắm, bà giỏi thế, bà tu tinh tiến thế, thì chúng ta gì, vui. Cái mũi chúng ta gì, từ cái chỗ nó bé như 2 ngón tay bây giờ nó bằng cả gì, 5 tay này, nói nó hơi cường điệu một chút. Có mũi ai bằng 5 tay không? Không, ít lắm. nhưng mà bằng quả cà chua thì có. À, người ta khen mình một tí thì mày gì vui sướng đến thì mặt mũi thì rạng ngời. À, cái khi chúng ta vui á, cái mũi chúng ta nó nở to ra đấy. À, thật mà các vị cứ xem mà xem. Cho nên người ta, các cụ người xưa mới nói gì, người ta khen một câu là gì, là phồng mũi lên, sướng phồng mũi lên, đúng không? Mà người ta chê một cái thì mặt mũi chúng ta gì tím tái lại. Đó. Tai thì bây giờ lại thích gì nghe tiếng khen, và không thích gì nghe thì tiếng chê, tiếng chỉ trích, tiếng nói lỗi của mình để cho mình sửa sai, vân vân. Cho nên á, như vậy là trái với cái tính giác của mình. Đức Phật và chư Bồ Tát các ngài thì đối trước lời khen tiếng chê là gì, tự do tự tại, giống như nước đổ lá khoai vậy. Các Phật tử thấy nước đổ lá khoai nó có dính không? Có dính không? Chúng ta đổ gì, đổ phân, đổ bùn đất lên lá khoai, lá môn, lá mùng, lá sen đó, thì nó cũng trôi gì, trôi tuột lên, trôi tuột đi. Mà chúng ta đổ gì, nước hoa, hoặc đổ gì, đổ các loại nước thơm, các loại nước trong sạch lên đó, nó cũng trôi gì, trôi tuột đi. À, nước hoa, nước thơm, nó nước trong đó tượng trưng cho gì, lời khen. Còn gì, đổ phân, bùn đất bẩn thỉu đó, nó ví gì, tượng trưng cho gì, tiếng chê, khen chê. Đối với chư Phật Bồ Tát đều như nước đổ lá khoai, nước đổ lá sen vậy các quý vị. Nhưng còn chúng sinh chúng ta thì khen chê giống như đổ vào tấm nước bẩn hay nước sạch, đổ vào tấm vải gì, vải, vải thưa vậy các quý vị, vải thô vậy các quý vị. Vải thô là vải gì nhỉ? Vải thô là ngày xưa chúng ta hay có cái vải thô là cái vải gì? Cái khi mà người chết chúng ta hay mua cái vải đó, cái vải trắng đó, cái vải trắng đó là cái vải gì? Mình gọi là cái vải xô, đúng không? Mà gọi từ cái từ là vải thô, bây giờ mình gọi là vải xô. Xô tức là gì ạ? Nó rất thưa, nó rất thưa. Đó. Vải đó nó rẻ tiền thôi. Nhưng chúng ta thấy nếu đổ cái bẩn vào đó, đổ cái nước sạch vào đó, nó có ướt không? Ướt. Đổ nước bẩn vào nó có bẩn không? Có ướt không? Ướt. Đó, tâm của phàm phu chúng ta thì đấy, như thế. Cho nên ở đây mới nói vì sao mà như thế, vì sáu căn theo vọng, tùy tình tạo nghiệp, phóng túng làm sai. Đó, sáu căn theo vọng đấy, từ một niệm từ vô thủy kiếp chúng ta khởi cái niệm tâm đó lên, và bây giờ nó cứ huân tập dần dần, mỗi đời nó huân tập một một tí, mỗi kiếp nó huân tập một tẹo, cho nên dần dần nó mới thành gọi là gì, tập khí. Vì vậy ở trong kinh Đức Phật sau khi thành Phật, cái bài pháp đầu tiên ngài chuyển pháp luân là tại Varanasi, tức là tại vườn Nai đó, hay còn đây mình gọi là dịch trong tiếng Việt tại vườn Lộc Uyển đó. Đó, ngài thuyết bài pháp về gì, tứ diệu đế. Tứ diệu đế đó gì, có khổ đế, có tập đế, có diệt đế và có gì, đạo đế. Khổ đế này ngài nói ra, phơi bày ra tất cả sự thật của chúng sinh ở nhân gian này, ở thế gian này, đó là gì, khổ. Cho dù hôm nay ông đang làm vua, ông cũng gì, có cái khổ của người làm gì, làm vua. Ông làm tổng thống, ông là chủ tịch nước, ông làm thủ tướng, cũng có cái khổ của tổng thống, của thủ tướng và của chủ tịch gì, tịch nước. Ông làm bộ trưởng, ông làm chủ tịch tỉnh hay chủ tịch huyện, cũng có cái khổ của ông gì, ông bộ trưởng, ông chủ tịch tỉnh, ông chủ tịch huyện. Và người làm thường dân cũng có cái khổ của người gì, người thường dân. Còn người thì kể cả người làm sư, có cái khổ của người làm sư không? Có, cũng có cái khổ của người làm sư. Nếu mà làm sư á, cái khổ đầu tiên đó là phải khổ gì, thức khuya dậy sớm, ăn uống đạm bạc, đúng không? Anh phải chịu được cái khổ đó, thức khuya dậy sớm. Cho nên cái chú tiểu mới vào chùa, các vị biết sợ nhất cái gì không? Sợ thiếu cái gì các vị biết không? Thiếu ngủ. Thức khuya dậy sớm, thiếu ngủ. Cho nên chỉ có muốn ngủ thôi, chỉ mong là thầy đi đâu vắng xa lâu lâu đi để gì? Để được ngủ thêm một tí. Có thầy ở nhà thì không được ngủ, đúng giờ phải dậy, đúng giờ mới được đi ngủ. Đấy, đời làm tiểu nó lại như thế. Cho nên á, thèm ngủ thì chỉ mong cho hôm nay thầy đi công tác, đi làm công việc Phật sự gì, đến gì đến khuya hoặc đến tối tối mới về, thì được tranh thủ gì, bạ chỗ nào cũng chui vào, rúc vào ngủ một tí. Ngày xưa chúng tôi còn làm tiểu thì nó cũng như thế rồi. Cái này nó là truyền thống của mấy chú tiểu rồi. Đó. Người trước truyền người sau nó như thế. Nhưng dần dần tu lâu á, thì dần dần á, những cái ma ngủ đó, cái chướng ngủ đó nó cũng gì dần tiêu hết. Thế bây giờ có thức đến 12 giờ, 3 giờ, 3 giờ dậy nó cũng không gì, không gần ngủ, không buồn ngủ như vậy nữa. Hiếm khi, thậm chí là không có nữa. Thế nhưng ngày xưa khác. Đó cho nên á, chúng ta mới thấy rằng cái tập khí, cái khổ, tôi đang nói về cái khổ của chúng sinh ở trong gì, bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, Đức Phật nó có thân người là có khổ rồi. Vừa mới sinh ra 3 tiếng khóc chào đời oe oe đã khổ rồi. Thậm chí Đức Phật nói chưa cần sinh ra, ở trong thai mẹ cũng đã khổ gì, khổ rồi. Khổ, nhưng chúng ta ở trong đó chúng ta có biết không? Chưa nhận thức được nhiều. Có biết, chưa nhận thức được nhiều. Ví dụ như Đức Phật nói ở trong kinh Báo Ân nói gì, mẹ ăn nóng thì chúng ta cảm thấy gì ạ? Cũng cảm thấy bị nóng. Mẹ ăn lạnh chúng ta cũng cảm thấy bị lạnh. Mà khi mà mẹ gì ạ? Mẹ nằm ngủ chúng ta cảm thấy như bị núi gì, núi nó, cái bao tử của mẹ, cái ruột già ruột non của mẹ nó đè vào mà chúng ta cảm thấy gì, như là cái núi nó gì, nó ép lại. À, mẹ mà đứng nhiều đi nhiều chúng ta cảm thấy mình đang bị treo gì, treo ngược lủng lẳng ở dưới sợi dây vậy. Vì cái lúc sắp sinh thì cái đầu nó đi ra trước hay đầu đi ra sau nhỉ? Hả? Cái đầu nó ra trước cho nên như đang bị treo gì, treo ngược. Trong kinh Đức Phật nói, mà tôi nói nhé, tôi dẫn ở trong kinh thôi. Đó, cái khổ của đứa trẻ trong bụng mẹ nó đã gì, đã có rồi. Mà khi sinh ra, đang ở trong bụng mẹ như vậy, sinh ra một cái thời tiết gì ở bên ngoài nó khác, hoặc nóng hoặc lạnh, hoặc vừa vừa đi chăng nữa, nhưng mà gì, mới sinh ra nhìn thấy ánh sáng, mặt mũi nó chói lòa, mọi cái gì nó thay đổi đột xuất, nó khiến cho đứa trẻ gì thấy đau đớn, thì rát hết cả, bỏng rát hết cả người. Cho nên gì, cất 3 tiếng khóc oe oe chào đời là gì, khổ quá, khổ quá, khổ quá, đúng không? Đó, nó khóc thế. Còn đứa trẻ nào mới sinh ra là gì, vui à, vui à, vui à, thế đâu, đúng không? Không có, cho nên toàn khổ quá mà thôi. Đó, không biết có đúng không, các cụ, các Phật tử là nữ đây, ngày xưa sinh rồi, các ông ngày xưa đi hộ, đi đưa vợ đi sinh rồi, có thấy thế không? Thấy con, thấy cháu mình nó khóc khổ ai, nó khóc vui à? Ừ? Khóc khổ hay vui? Khổ. Nó cứ ô hoa, ô hoa. Cái đây là khổ à, khổ à, chứ không phải vui à, vui à đâu nhá. Đó. Cho nên chúng ta thấy, Đức Phật nói gì? Trong 4 chân lý tứ diệu đế của Ngài gì? Nói đầu tiên là gì? Khổ đế. Ngài nói là khổ đế. Trong khổ thì Phật nói gì? Nguyên nhân của khổ đế là, là gì? Do tập khí. Chân lý thứ hai Đức Phật nói nguyên nhân của khổ đó chính là gì? Tập đế. Tập đế ở đây chính là chỉ cho tập khí, chỉ là thói quen chúng ta huân tập từ vô thủy kiếp cho đến nay. Tham sân si mạn nghi tả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân, đó tất cả đều là do chúng ta huân tập mỗi đời mỗi kiếp một tí mà gì mà thành. Đó, khi mới sinh ra chúng ta đã tham tiền chưa các quý vị? Khi mới sinh loạn lòng sinh ra, mẹ có để gì cho chúng ta, bố mẹ chúng ta có để cho chúng ta nằm vào gì ạ? Một kho tiền, chúng ta cũng khởi lòng tham chưa? Có chưa? Chưa, vì chúng ta đã biết tiền là cái gì đâu. Chưa biết tiêu tiền, chưa biết tiền là cái gì. Nhưng tại sao lớn lên theo ngày tháng, theo tuổi tác, chúng ta biết tiêu tiền, à biết tiền nó có thể mua được cái này, cái nọ, cái kia. Xã hội họ thường nói là gì? Cái gì không mua được bằng tiền thì nó có thể mua được bằng rất nhiều, bằng rất nhiều tiền. Cho nên á, chính vì thế nó cứ tập dần 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 dần, chúng ta mới tham gì, mới tham tiền. Mới sinh ra chúng ta đã có ai đã muốn ăn thịt chưa các quý vị? Đã thích ăn thịt chưa? Có chưa? Chưa. Mà do gì, cha mẹ người thân chúng ta cứ gì đút cho chúng ta ăn, dần dần là bước đầu là gì, xay ra. À, xay ra rồi gì, nấu cháo hoặc là xay ra nhuyễn, xong dần là lớn lên cái ăn từng miếng nhỏ dần dần nó vào trong cái gì, cái gì ạ, cái thiệt, tức là cái lưỡi căn của chúng ta ăn vào chúng ta mới cảm nhận nó, à đây là thịt, À, đây là thịt, ăn vào nó gì? Nó ngon, nhưng lúc ấy chúng ta chưa biết là thịt đâu. Nhưng lớn lên dần dần khoảng độ vài tháng tuổi, hoặc một tuổi, hai, ba tuổi, mẹ chúng ta, cha chúng ta, người thân chúng ta mới nói là gì? Đây là thịt, con ăn vào nó sẽ có sức khỏe cho con, đầy đủ sức khỏe cho con. Cho nên khi đó lúc ta đi này, đây là thịt, mới ý thức dần dần đây là thịt. Ăn thịt thì thấy gì? Ngọt ngọt, ngon ngon, đậm đậm. À, còn gì, ăn với cái gì, cái màu xanh xanh thì gì? Chả thấy ngọt ngọt, ngon ngon, đậm đậm. Đó là cái gì? Cái rau. Cho nên ăn rau thì không thấy ngọt ngọt, ngon ngon, mặn mặn, đậm đậm như thế. Cho nên chúng ta lè lưỡi ra. Chúng ta gì? Chỉ thích ăn cái kia cho vào miệng thì chúng ta ăn, cho cái kia vào thì chúng ta lè lưỡi ra. Đó, tập khí đấy. Và lớn lên từ cái chỗ gì? Lúc đầu nó chỉ có biết ăn thôi. Nó biết sát, nó biết sát sinh chưa? Chưa. Lớn lên chúng ta mới dạy cho nó sát sinh. Muốn ăn thì mày phải đi gì? Đi giết à, hoặc đi mua. Và dần dần chúng ta thấy đấy gọi là tập. Tập khí, nó huân tập. Đời này thì huân tập cho đời này. Đời này thì gì? Huân tập có cả một chút cái tập khí của đời trước. Cứ dần dần như vậy, từ vô thỉ kiếp đến nay, chúng ta huân tập cái tính ác vào. À, gọi là sáu căn theo vọng mà. Đó. Mắt tai mũi lưỡi thân ý đều như thế cả, đều do tập khí. Thầy đang nói gì? Đức Phật nói về tập khí. Vậy người muốn giải thoát sinh tử, muốn hết khổ đau thì phải hiểu rằng Đức Phật nói là ngoài cái khổ đế ấy, cái tập đế ấy, còn có một cái gì khiến cho con người ta được thanh tịnh, được bình lặng trước tất cả những gì, những khổ đau của cuộc đời, đó là diệt đế, tức là diệt cái tâm của chúng ta gì, tịch tịnh hoàn toàn, không thiện không ác, không nghĩ thiện không nghĩ ác, không làm thiện không làm ác, thiện ác tất cả đều là gì, đối đãi của hai bên và trụ vào ở trong gì, lý trung đạo. Trung đạo tức là không nghĩ thiện không nghĩ ác, không làm thiện không làm ác, tất cả mọi tạo tác đều dừng lại. Dừng lại từ ở trong tâm cho đến hành động ở bên ngoài. Phật đã gì? Sau 49 ngày đêm ngồi thiền định ở dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài chứng được cái gì? Chứng được cái đó. Trụ được ở cái tâm ở trong lý trung đạo ấy. Và Ngài không bị khổ đau bởi hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Còn chúng ta chưa chứng được, chưa hiểu được, chưa chứng được, cho nên bị khổ đau bởi hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Cho nên Đức Phật mới nói về diệt đế, tức là diệt tất cả những khổ đau, những tâm tham cầu, vọng chấp do từ vô thủy kiếp gì tích tụ. Rồi Ngài nói gì? Đương nhiên muốn đưa đến cái sự diệt đế tịch tịnh ấy thì Đức Phật nói thì phải có con đường để đưa đến diệt đế, diệt những khổ đau ấy, để đạt đến cảnh giới niết bàn an vui tịch tịnh ấy. Đó chính là gì? Chân lý thứ tư Đức Phật nói trong bài pháp đầu tiên khi Ngài chuyển bánh xe pháp ở tại Varanasi. Đó chính là gì? Đạo đế. Đạo ở đây, chứ đạo ở đây á có nghĩa là gì? Là con đường. Con đường ở đây thì là gì? Là con đường đưa đến gì? Đưa đến cảnh thánh, đưa đến sự an vui tịch tịnh niết bàn ở trong tâm. Con đường ấy được Đức Phật nói ra bằng 37 phẩm trợ đạo, đó là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đó chính là 37 phẩm trợ đạo Ngài tuyên thuyết cho tất cả chúng sinh ở nhân gian chúng ta bước đầu học Phật. Muốn gì? Muốn diệt trừ tất cả khổ đau, hãy tu tập theo 37 phẩm trợ đạo ấy thì sẽ đưa đến gì? Đó là những con đường đưa đến gì? Diệt tận khổ đau, chứng được cảnh giới niết bàn an vui tịch tịnh ở trong tâm. Đó. Còn muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát, muốn thành Phật thì tu thêm những cái pháp cao hơn, đó là gì? Lục độ vạn hạnh, như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ, đó là 6 pháp ba la mật và vô lượng các gì? Các thiện pháp kèm theo nữa. Đó. Thì chúng ta sẽ gì? Thành Bồ Tát đạo và thành Phật. Còn thực hành được tứ diệu đế đã thành được chính quả A La Hán rồi, vĩnh viễn thoát ly sinh tử súng khổ trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới rồi. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy thì trong bài khai thị số 6 này dẫn lời kinh, dẫn lời Phật nói trong kinh, nói là gì? Người người chúng ta vốn đủ cái tính giác thường nhiên, nhưng vì sao nay lại chìm đắm trong sinh tử luân hồi, lại khổ đau? Ngày nào cũng có người đến bảo thầy ấy, thầy cứu chúng con với. Thằng con nhà con nó nghiện, thằng con nhà con nó hư, thằng chồng của con là gì, ông chồng của con là gì, suốt ngày cờ bạc, rượu chè, trai gái. Có ông chồng thì đến bảo thầy ấy cứu vợ nhà con với, suốt ngày nó đi ngoại tình, nó đi gì, đi này đi nọ đi kia, có hết. Khổ thân chúng tôi ở trong chùa này á, cái gì cũng phải nghe. Thậm chí bảo nó nghiện chỉ ke ma túy cũng đến thầy ấy, thầy làm lễ cho gì, cho thằng con nhà con làm sao nó hết nghiện chỉ ke ma túy. Có đến bố tôi cũng chẳng làm được cái điều đó. Bố tôi là ai các vị biết không? Kia kìa, cùng nguồn sau kìa. Đó, ông Phật ông cũng chẳng làm được cái điều đó. Phật chỉ có khuyên gì? Khuyên chúng ta gì? Muốn được thanh tịnh tâm hồn thì phải gì ạ? Phải tu tập đạo đế, diệt trừ tham sân si. À, nó tham hút sách, thì bây giờ nó phải bỏ cái hút sách đi thì nó mới gì? Nó mới cứu được nó. Cầu nguyện mà để cho thằng thằng con của mình nó hết nghiện á. Xã hội này, đất nước này không phải xây nhà tù các quý vị, không phải xây trại cai nghiện các quý vị, và không có những kẻ xấu đi buôn chui bán lủi chỉ ke ma túy những cái chất gây nghiện như thế nữa. Có người đến khóc bảo thầy ơi, chồng con hay nghiện rượu, con tụng kinh Địa Tạng mấy tháng nay mà chồng con tại sao vẫn chưa bỏ rượu. Đấy, đấy, khổ thân học Phật như thế đấy. Bảo là tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho chồng hết nghiện rượu, có không các quý vị? Cái ảo tưởng, làm gì có chuyện đấy. Mình tụng kinh Địa Tạng là để gì ạ? Cái trước hết là để mình y giáo phụng hành, làm theo lời Phật dạy ở trong kinh, mình hiểu về rõ về lý nhân quả Đức Phật đã dạy ở trong kinh Địa Tạng, để mà biết sợ mà bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tu tâm dưỡng tính cho bản thân mình. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình noi theo cái hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng để mình đối nhân xử thế. Đối nhân xử thế ở đây là với ai? Với lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của mình đã qua vãng, với ông bà cha mẹ của mình nếu còn gì, còn sống, với người thân chung quanh mình, với cuộc sống xã hội chung quanh mình. Mình sống trở từ một người gì, người xấu, mình phải cải đổi để trở thành một người tốt. Từ một người gì chưa được tốt hoàn mãn thì mình bây giờ phải học tập tu hành làm sao để cho trở thành một người tốt đẹp hoàn mãn. Đó mới là người tụng kinh Địa Tạng. Còn mình á, không cần phải cầu những cái gì cho riêng mình, tự nhiên gì cái phúc của ta có. Các cụ ngày xưa nói gì, có đức thì mặc gì, mặc sức mà ăn. Có phúc á, thì tự nhiên mình sẽ được hưởng những cái điều tốt đẹp thôi. Mình chỉ cứ tu tập tốt đi, mình mà có phúc có đức tốt á, cái vận mệnh của mình mà chuyển đổi được á, tự nhiên là gì, cái ông chồng của mình có thể nói gì, nó cũng thay đổi theo. Chứ còn bảo tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho chồng bỏ rượu, ví dụ mà tụng phát nguyện tụng 100 ngày mà nó không bỏ thì sao? Mình mất hết niềm tin vào Phật à? Mất hết niềm tin vào thầy, mất hết niềm tin vào kinh à? Có đúng không? Đó. Cho nên nó đừng có ai, đừng có Phật tử nào nói rằng là con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để cho thằng con nhà con nó hết nghiện gì, nghiện chơi điện tử. Tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để cho thằng con nhà con nó hết nghiện hút xì ke ma túy. Nghiện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để cho chồng của con á nó không đi rượu chè cờ bạc gái gú. Không có cái chuyện đấy. Mà mình phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày hoặc một gì 1.000 ngày hoặc 1 năm gì đó để mình thay đổi ý nghĩ và thay đổi cuộc sống của chính bản thân mình. Khi chúng ta thay đổi được chính mình, ông chồng mình nghiện rượu, trước đây mình khổ gì, mình đau khổ, nhưng bây giờ mình học kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng á, mình hiểu được lời Phật dạy tất cả đều là nhân quả. Các cụ ngày xưa nói đời cha ăn mặn thì đời con gì khát nước, thì nay mình nói là đời trước mình tạo nghiệp thì đời nay mình nhận gì, nhận quả. Đó, cho nên là đời trước mình tạo nghiệp thì đời này mình nhận quả, mình trả gì, trả báo. Cho nên chúng ta hoan hỉ để trả gì, trả nợ, và chúng ta không thấy đau khổ với điều đó. ông say rượu khi chúng ta chưa biết tu á, chưa cải đổi được được cái gì, cái tâm của mình á, thì chúng ta gì, nhìn thấy ông khật khừ từ ngoài về là mình đau khổ rồi, mình phiền não rồi. Nhưng bây giờ mình biết tu á, mình thấy ông khật khừ từ ngoài về, mình chạy ra mời thôi, ông về đấy à, chạy ra để gì, để thế có gì gì ông vào, mình dìu ông vào, lấy nước rửa chân cho ông ấy, và lấy gì, vắt cái khăn gì, khăn ướt đắp lên lên chán cho ông ấy, hoặc lấy được một tí cái gì, cái gì, cái loại gì mà nó giá rượu đó để cho ông ấy uống. Mình cứ chăm sóc ông như thế, mình cảm thấy không đau khổ, mà mình thấy gì, thôi tôi nợ ông, ở đời trước tôi nợ ông, thì bây giờ tôi gì, tôi trả nợ cho ông. Mình cứ sống thành một, sống và làm một cái người vợ gì ạ, chân thành. Các vị cứ làm được như thế, theo lời tôi nói xem, hôm nay ông ấy say, ta đối xử với ông bằng cái tâm chân thành của người vợ. Ngày mai ông ấy say, chúng ta vẫn đối xử với ông bằng cái tâm chân thành của người vợ. Và ngày kia ông ấy say, chúng ta vẫn đối xử bằng cái tâm chân thành của người vợ. Và ngày kia ông ấy nếu mà còn say, thì ông ấy chắc chắn sẽ không phải là một con gì, một con người. Mà không phải là một con người thì ta có đáng buồn với một con, một con người không phải một con người không? Không. Cho nên đó là gì, thôi ông say, ta cứ chăm sóc hết cái bổn phận trách nhiệm của người vợ. Nhưng tôi nói với các quý vị, các cụ, các Phật tử trong đạo tràng, chúng ta nghe các cụ chúng ta ngày xưa đúc kết và nói một cái câu như thế này hay lắm này: nước chảy thì cái gì mòn các vị nhỉ? Nước chảy cái gì mòn? Đá mòn. Đá cứng hay mềm các Phật tử? Cứng hay mềm? So với bùn đất nó cứng hay mềm? Cứng. Nước chảy vào đất, vào bùn, nó xoáy đất xoáy bùn được. Nhưng chảy vào đá nó có, chúng ta đi nhìn mới thoạt nhìn nó có xoáy được mòn đá không? Không. Nhưng mà chảy lâu ngày, các cụ nói là gì, lâu ngày nước chảy thì đá gì, đá mòn. Dùng cái tâm chân thành của mình, lâu ngày sẽ cảm hóa được, được ông chồng say rượu thôi, được đứa con ngỗ nghịch thôi các quý vị. Chúng ta cảm hóa phải có thời gian. Đừng đến sáng nay một vài mấy Phật tử lên cứ gặp thầy bảo là ba ngày pháp hội thầy không tiếp khách, không trả lời những cái chuyện gia đình đâu. Nhưng cứ lên phải hỏi bằng được là: thầy ơi, thằng con nhà con gì, nó hư lắm, mà con tụng kinh Địa Tạng từ pháp hội cuối năm tới giờ, bây giờ nó vẫn chưa gì, chưa thay đổi được là bao. Có thay đổi được một chút nhưng mà chưa được là bao cả, nó vẫn còn hư. Nó đỡ rồi nhưng mà gì, vẫn còn hư. Thì tôi bảo rằng á, thôi thì cố gắng cứ tụng nữa đi. Thế nhưng mà bảo là bây giờ thầy bảo tụng có 100 ngày, con tụng được hơn 100 ngày rồi. Đấy, có nghĩa là gì, đặt ra 100 ngày mà chúng ta nghĩ là nó phải được như thế, nếu không được thì đến là bắt đền thầy, bắt đền Phật, bắt đền thầy, không đúng rồi. Cái hòn đá của chúng ta mà nó rắn quá, nó chảy 1 năm chưa mòn thì phải gì ạ, 10 năm nó cũng sẽ gì, sẽ mòn. Tại sao chúng ta thấy hòn đá của họ nó mới gì, nó mòn nhanh, chứ cái hòn đá của họ nó gì, nó mềm hơn, cái chất nó không cứng như hòn đá của chúng ta. Có nghĩa là nghiệp của họ gì, ít hơn chúng ta. Họ gì, phúc họ nhiều hơn và nghiệp họ ít hơn, cho nên á, họ vừa tụng được 7 ngày, 21 ngày gì đó, họ mới tu được một thời gian ngắn thì cái nghiệp họ tiêu, gia đình họ được cát bảo bình an, vạn sự như ý. Còn gia đình chúng ta thì chỉ thấy thay đổi có một chút thôi, vẫn lay lắt ở trong khổ đau. Như vậy chúng ta phải biết là cái nghiệp của chúng ta gì, từ vô thỉ kiếp, 6 căn theo vọng, tùy tình tạo nghiệp, mà chúng ta tạo rất 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 nhiều gì, nhiều nghiệp. Cho nên cái đời nay tụng mới có 100 ngày mà muốn diệt trừ hết tất cả những cái nghiệp cấu chúng ta đã tạo từ vô thủy kiếp, sâu dày như như núi Tản Viên thì chả thì làm sao mà được, đúng không? Nói thế cho chúng ta dễ hiểu. Vì núi Tản Viên thì trên đó có ngôi chùa Tản Viên của chúng ta, đạo tràng chúng ta, và đó cũng là tổ sơn của nước Việt Nam chúng gì, chúng ta. Cho nên tôi nói to lớn như núi Tản Viên để chúng ta thì dễ mường tượng và dễ hiểu đó. Cho nên ở đây tất cả đều do cái nghiệp chướng chúng ta tạo. Vì vậy mà nói gì, ở trong bài khai thị nói là thân thì chúng ta sao nhỉ, Bài khai thị số 6 này, thân thì giết hại, trộm cắp, tà dâm, từ vô thủy kiếp rồi, thậm chí là kiếp này rồi cũng gì, cũng có không? Có ai gì trong hội trường này, có ai đã từng từ khi sinh ra cho đến bây giờ đã từng sát sinh? Giơ tay xem nào. Tôi nói có ai đã từng sát sinh kể cả một con muỗi, khởi tâm ác giết một con muỗi, ta giơ tay xem nào. Tôi cũng có rồi, tôi cũng giơ tay đó. Đấy, giơ tay hết đúng không? Giơ tay hết đó. Hỏi á, ở trong hội trường này có ai đã từ bé tới giờ, có ai đã từng trộm cắp chưa, có ai dám giơ tay không? Đấy, cũng có người dám giơ tay. Tôi cũng giơ tay. Ngày xưa còn bé tôi có đi trộm mà trộm một cây mía, trộm mấy cây mía của bố tôi rồi đó. Không, ngày xưa tôi còn bé tôi đi ăn trộm mấy cây mía của gia đình, cho nên gì, đây cũng là tôi ăn trộm đấy. Duy nhất trong đời của tôi tính cho đến thời điểm này là tôi đã từng ăn trộm mấy cây mía của bố tôi, của mẹ tôi khi gì ạ? Thèm quá, bố mẹ đi làm cho nên vác cái dao ra gì, chặt cây mía mà chặt sát xuống dưới đất, xong lấy đất vùi lại, đem cái ngọn cây mía lên trên núi á, vứt xa nó là, cho nên bố mẹ vẫn không phát hiện ra. Như các vị nhìn không, thông minh ra phết đấy. Và tôi ăn trộm như vậy mấy lần bố mẹ không phát hiện ra. Cho nên nói đến tôi ăn trộm, đấy cũng là ăn trộm, bố mẹ không cho mà gì, con tự lấy cũng là ăn gì, ăn trộm. Nhưng mà đấy là chuyện ngày xưa, còn sau này thì không có, ngoài cái chuyện đó ra thì không có, nhưng đó cũng là ăn trộm rồi đó. Cái tập khí đó gì, đó chính là cái tập khí xấu. Còn bây giờ chúng ta xem, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, đấy là ba nghiệp về gì, về thân chúng ta. Từ khi sinh ra đến nay, tôi dám chắc chắn là trong hội trường này đầy những người làm những việc đó. Nhưng bảo giơ tay á, thì bảo giơ tay về sát sinh thì mọi người có thể dám giơ nhiều, nhưng về trộm cắp và tà dâm bảo giơ, có dám giơ không? Ít lắm, ít lắm. Sợ người ta cười, sợ người ta cười đó. Rồi đấy là ba nghiệp về thân. Còn á, thân thì giết hại, trộm cắp, tà dâm. Khẩu đây là ba nghiệp về gì ạ? Về khẩu, đó là gì? Là nói dối, nói lời thêu diệt, nói lưỡi đôi chiều và nói lời hung gì, hung ác. Nói dối là sao? Nói dối là sao nhỉ? Là vọng, trong tiếng Hán gọi là vọng ngôn. Vọng ngôn tức là gì? Lấy như lời nói dối. Nói dối tức là không có nói có nói thành gì? Thành không, đó là lời nói gì? Nói dối. Ví dụ ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, có câu chuyện, đó chính là ngài Ma Ca Diếp, Ma Ca Sa Pa. Ngài Ma Ca Sa Pa tức là ngài Ma Ca Diếp. Ngài là một vị đại đệ tử, hành hạnh đầu đà đệ nhất trong tất cả đệ tử của Đức Phật. Vì ngài là một vị đại trưởng lão, một vị vừa có trí tuệ, vừa có đạo hạnh, vừa có phẩm chất của một vị thánh tăng A-la-hán, đại A-la-hán. Nhưng mà ngài gì ạ? Sống rất nghiêm khắc khổ hạnh, hành hành đầu đà đệ nhất mà, tức rất nghiêm khắc khổ hạnh. Cho nên một số các vị sư trẻ, các vị tỳ kheo trẻ, một số các vị là không thích ngài. Và ngài thường chỉ trích những vị, một số những vị sư trẻ thường hay sống buông lung phóng túng ấy. Cho nên những vị đó không thích, với bẩm lên sư phụ của mình. Và sư phụ của mình trước đây cũng bị một cái lỗi nào đó mà bị tôn giả Ma Ca Diếp bạch với Đức Phật và chỉ trích, chỉ ra cái lỗi của vị sư ấy, vị tăng ấy. Và Đức Phật đã dùng lời phương tiện quở trách vị tăng ấy, với mục đích cho vị tăng ấy gì? Tốt lên thôi. Nhưng mà cái vị tăng ấy không hiểu được là ngài Ma Ca Diếp nói như vậy cũng mục đích để tốt cho mình, cho nên ôm cái hận ở trong lòng. Nay lại thấy gì ạ? Mấy đệ tử của mình nói là gì? Thầy Ma Ca Diếp lại chỉ trích đệ tử của mình nữa, cho nên mấy thầy trò là gì? Vào hùa với nhau và đi gì ạ? Đi trả thù ngài Ma Ca Diếp. Và một hôm cả mấy thầy trò đến bạch với Đức Phật ở tại kỳ viên tịnh xá, đến bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con có một câu chuyện này muốn nói với Đức Thế Tôn, nhưng không biết con nên nói hay không, vì việc này rất quan trọng. Việc này gì? Làm ảnh hưởng đến tăng đoàn và ảnh hưởng tới uy tín của Đức Thế Tôn, nhưng không biết chúng con có nên nói ra không. Đức Phật nói gì? Các ông cứ nói. Và cái nhóm tỷ kheo này nói rằng ở đây đang có cả quốc vương, đại thần và các tín đồ Phật tử, cũng như hàng gì có rất nhiều chư tăng ở trong này. Nếu chúng con nói ra sợ mất uy tín của tăng đoàn và Đức Thế Tôn, không biết chúng con có nên nói ra không. Cứ úp úp mở mở như vậy. Đức Phật nói rằng có gì các ông cứ nói. Và mấy thầy trò ra lễ Phật và gì vạch mặt nói là tôn giả Ma Ca Diếp, chỉ luôn vào ngài Ma Ca Diếp, ngài ấy không xứng đáng để ngồi ở tòa đầu này, ngài ấy không xứng đáng để gọi là một vị trưởng lão, ngài ấy không xứng đáng để là gì ạ, một bậc thạch chủ ở trong tăng đoàn. Đức Phật hỏi liền tại sao. Và mấy thầy trò ra nói bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con đi khất thực, có con, có tỷ kheo này, có tỷ kheo này, tỷ kheo này, tỷ kheo này, nhìn thấy tôn giả Ma Ca Diếp, nhìn thấy gì ngài Ma Ca Diếp đi khất thực về từ làng bên này, đi đến bãi đồng cỏ này, và nhìn thấy gì cái lòng dâm dục, tức cái dục vọng ở trong ngài ấy nó lấy lừng, cho nên á ngài ra gì ngài hành lạc với một con bò gì, con bò cái. Chúng ta thấy không, tăng với tăng ở thời Đức Phật còn tại thế mà còn có gì ạ, có cái sự đố kỵ như vậy. Vì sao? Vì cái tâm của thầy trò vị ấy thì chưa tu đến nơi đến chốn, cho nên khởi cái tâm đố kỵ với một vị trưởng lão được Đức Phật gì khen ngợi là một trong 10 vị đại đệ tử trong vô vàn các đệ tử của Đức Phật, đó là ngài Ma Ca Diếp. Sau khi nói như vậy, Đức Thế Tôn gì yên lặng, chưa vội phán quyết một câu gì cả. Và mấy thầy trò vị kia cứ thế là chỉ trích ngài Ma Ca Diếp, nói rằng ông không xứng đáng ngồi ở tòa ngồi đầu tiên mà Đức Phật và đại chúng gì dành cho ông. Ở bên ngoài, ở trước đại chúng, ở trước Đức Phật thì ông đã thể hiện là đường đường tăng tướng, nhưng ở đằng sau lưng Đức Phật và chư tăng, ông lại làm những cái việc bại hoại gì ạ, tông môn vân vân và vân vân. Và mấy thầy trò chỉ trích như vậy, tôn giả Ma Ca Diếp vẫn ngồi yên lặng không nói một lời, nét mặt ngài cũng không thay đổi, vì trong tâm của ngài gì ạ, không khởi lên một chút giận dữ. Kệ cho nói. Và nói một hồi như vậy, thấy Đức Phật và tôn giả Ma Ca Diếp không phản ứng một cái gì, mấy thầy trò đứng dậy và gì và chỉ mặt và nói rằng đề nghị Đức Thế Tôn ra lệnh để cho gì, cho gì mọi người kéo và đuổi tôn giả Ma Ca Diếp ra khỏi tăng đoàn. Khi cái gì mấy thầy trò của vị sư ấy làm đến cái mức cùng cực một cái, ở trong chúng mới có gì có một vị tỷ kheo đứng lên ra lễ Phật và bạch Đức Thế Tôn rằng bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hỏi mấy vị tỷ kheo kia đang cáo buộc tội ngài Ma Ca Diếp hành dâm với con bò cái kia là vào giờ nào của ngày hôm nay. Và mấy vị tỷ kheo kia, Đức Phật ấy hỏi rằng vậy thì này các tỷ kheo, các ông thấy Ma Ca Diếp đi khất thực xong và hành dục với gì với loài thú vào giờ nào của ngày hôm nay? Các vị kia nói rằng bạch Đức Thế Tôn, vào khoảng giữa giờ ngọ, trước khi gì ạ, trước khi ăn cơm, khoảng độ tầm mình cứ nói bằng giờ Việt Nam thì khoảng độ tầm 20-30 phút đi cho dễ hiểu đó, có nghĩa là 11 giờ đầu giờ ngọ đi khất thực, tức là 11 giờ đi khất thực, khất thực được cơm một cái thì về trên qua con đường vắng thì Ma Ca Diếp nhìn thấy con bò cái và cái lòng dâm dục dấy khởi không kiềm chế được, cho nên làm cái việc đó. Đấy là theo lời mấy vị thầy trò vị tỷ kheo kia nói như vậy. Và mấy vị tỷ kheo kia Đức Phật hỏi thì trả lời rằng đó vào cái giờ đó khoảng khung thời gian đấy, trước gì khoảng giữa chính ngọ hoặc trước chính ngọ một chút như vậy. Và Đức Phật hỏi mấy vị tỷ kheo nói, và cái vị tỷ kheo ra lễ Phật kia nói rằng bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con là người được đi theo gì ngài Ma Ca Diếp vào làng ấy khất thực, đến những nhà nào để khất thực, chúng con xuất hành đi từ ở tinh xá này, đi đến những nhà này, nhà này, nhà này, và con luôn luôn theo sau tôn giả Ma Ca Diếp. Theo sau từ lúc đó cho đến khất thực xong và ngồi cùng ăn cơm với nhau ở dưới một gốc cây, ăn cơm xong chúng con đều vân tập về đây, và con với tôn giả Ma Ca Diếp không rời nhau dù một phút, một gì, một giây. Và chúng ta thấy ngài Ma Ca Diếp không có nói một lời biện minh là gì, bạch Thế Tôn con không như thế, thưa đại chúng tôi không như thế, không có. Ngài vẫn ngồi yên lặng như vậy. Vị tỷ khiêu trẻ đi theo Ma Ca Diếp thấy bức xúc quá mới ra nói với cái lời đó với trước Đức Thế Tôn và đại chúng, với vua chúa, đại thần và tín đồ Phật tử hàng vài ngàn người ở trong cái gì, trong cái tinh xá. Và Đức Phật sau khi nghe như vậy, đại chúng nghe như vậy, mọi người, Đức Phật với gắng hỏi, gạn hỏi lại cái vị tỷ khiêu kia một lần nữa, có đúng là từ lúc sáng đến bây giờ ông luôn luôn đi theo gì, theo ngài Ma Ca Diếp, có đúng không? Vị tỷ khiêu xác nhận, bạch Đức Thế Tôn, đối trước Đức Thế Tôn và tăng đoàn, con chưa hề một lời nói gì, nói sai sự thật, tức chưa một lời nói dối. Và Đức Phật xác định, ta gì, ta tin vào lời nói của con. Và mấy thầy trò vị tỷ khiêu kia bây giờ lúc đó mới gì, sượng sùng mặt lên, mấy mọi người ai cũng hàng trăm hàng nghìn con mắt đổ về mấy thầy trò nhà vị ấy, và mấy thầy trò nhà vị ấy bắt buộc phải gì, thú tội trước đến Thế Tôn là gì, bạch Đức Thế Tôn, chúng con vì tâm gì ạ, ganh tị, vì tâm hiềm thù, cái tâm gì tật đố đối với gì ngài Ma Ca Diếp mà nói lên cái chuyện đó. Thực tế là sáng nay, trong ngày hôm nay, chúng con chưa bao giờ nhìn thấy Ma Ca Diếp. Chúng ta thấy không, đó là gì, cái tâm đó gọi là gì, cái lời nói gọi là lời nói gì, nói dối, cộng cả thêm nói lời theo gì, theo dệt. Theo dệt tức là cái chuyện nói gì, chuyện trước đây có gì, nó rất là nhỏ, nhưng bây giờ vì ghét cho nên theo dệt nó thành một cái chuyện thật thật là lớn 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 gì, lớn đến tày trời như thế đó, cho nên gọi là chuyện theo dệt. Và tôi kể câu chuyện đó cho chúng ta thấy gì, lời nói dối, một lời nói dối trắng trợn của những vị tỷ khiêu không tu, không tu hành ở thời Đức Phật còn tại thế mà nó có như vậy, để gì, vu oan giáo họa cho một vị thánh tăng đại đệ tử của Đức Phật, đó là Ma Ca Diếp. Ở trong Kinh A Hàm có kể câu chuyện đấy. Đó, cho nên chúng ta là người Phật tử, làm sư hay làm Phật tử tu hành ấy, không nên học những lời nói dối. Mà trước đây hay nói dối thì bây giờ chúng ta phải bỏ gì, bỏ những lời nói dối đi, hay nói những lời thêu dệt. Lời thêu dệt tức là lời gì ạ, họ có ít nhưng mà nói lên thành nhiều, thêu dệt lên rồi những câu chuyện nó ly kỳ, nó hấp dẫn để cho mọi người hào hứng thích nghe. Nhưng cuối cùng họ nghe xong khiến cho họ phiền não, khiến cho họ đau khổ, và khiến cho gì, cả người nghe cũng đau khổ, người nghe cũng phiền não, và người bị kia nghe thấy họ cũng gì, cái người bị nói kia họ cũng, nếu họ chưa tu như ngài Ma Ca Diếp, họ cũng sẽ đau gì, đau khổ, cũng sẽ phiền não. Chúng ta là người tu mà đi gieo rắc đau khổ, gieo rắc phiền não cho người khác, như vậy mình có phải là Phật tử không? Có không các Phật tử? Mình có phải là người tu không? Chắc chắn là không. Cho nên người tu chúng ta đừng nói những lời đem đến sự đau khổ cho người. Đó là gì? Là chân lý Đức Phật dạy chúng ta. Và nói lời gì? Nói lưới đôi chiều. Nói lưới đôi chiều, các cụ ngày xưa ở Việt Nam chúng ta ngày xưa, các cụ ở các sư hay các cụ ngày xưa hay dịch là gì? Nói lời đâm bị thóc. Nói lời chọc gì? Chọc bị gạo. Nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Hay các cụ nói là gì? Nói là cái lời gọi là đoàn sóc hai đầu. Các Phật tử ở thành phố chúng ta biết đoàn sóc hai đầu là cái gì chưa? Tức là cái đoàn gính á. Cái đoàn gính ngày xưa, người nông dân của chúng ta ngày xưa, bây giờ thì ít hay làm cái đấy. Người nông dân ngày xưa chúng ta hay đi gặt lúa, hoặc là đi củi, đi rừng, đi núi, đi củi, đi gặt lúa. Nếu mà đi gặt lúa thì cái lúa ngày xưa là cánh đồng nó gì ạ? Cái bùn nó gì, nó lầy, cho nên nó gính bằng cái đôi quang thì không gính được, mà phải gính bằng gì ạ? Phải buộc lấy cái lạt tre hoặc cái dây thừng ấy để bó lúa vào. Mà bó lúa như vậy thì phải làm cái đoàn gính. Cái đoàn gính đó nó được vót nhọn hai đầu để dễ đâm vào gì? Đâm vào cái bó lúa bên này và đâm vào cái bó lúa bên kia. Hay là người đi rừng ấy thì làm củi ấy thì gính củi thì cũng phải vót cái gì? cái đoàn gính đã thành nhọn hai đầu để đâm vào cái gính củi bên này và đâm vào gính củi bên kia, đó gọi là đoàn sóc hai gì hai đầu, hay gọi là đoàn gính gì làm nhọn hai đầu để gính cái đó. Nói cái này thành phố thì chắc không hiểu đâu, mà đặc biệt là giới trẻ bây giờ nói đến đoàn sóc hai đầu thì chả hiểu cái đoàn sóc hai đầu là cái gì cả. Ý là gì? Hai đầu đều gì? Đều nhọn. Ở đây nói là gì? Các cụ nói là nói lời, nói lưỡi đôi chiều, tức là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, hay là nói đoàn sóc hai đầu. Đó chính là cái người miệng lưỡi không thật gì? Không thật thà. Ở bên này thì nói gì? Nói xấu bên kia. Sang ở bên kia thì lại nói xấu bên gì? Bên nọ, bên này. Khiến cho họ gì? Họ bất hòa với nhau, họ ghét nhau, và mang đến sự đau khổ cho gì? Cho họ, thì chúng ta mới thấy là vui. Như vậy là con người như thế gọi là miệng lưỡi đôi chiều, hay là nói miệng lưỡi gì? Miệng lưỡi ác độc, còn hơn là nọc độc của con rắn vậy. Còn nói lời hung ác. Nói lời hung ác tức là nói lời gì ạ? Chửi mắng, thề bồi, nguyền rủa, vân vân. Cha bố nhà nó, nó ăn trộm của tôi, nó ăn chưa, nó chưa vào miệng gì, nó đã chết nghẹn, nó đã chết tắc, nó đã thế này thế nọ thế kia vân vân rồi, nó chết ba đời bảy đời ông cụ ông kỳ nhà nó. Đó gọi là lời gì? Lời nói ác, lời nói nguyền rủa, và lời nói gì? Lời nói ác độc vân vân. Có một câu chuyện thương tâm ở trong miền Nam cách đây 2-3 năm trước. Đó là ông bố có thằng con nó hay hư, nó hay đi chơi bời cờ bạc rượu chè với đám bạn xấu. Bố dạy nhiều quá không được, tức quá. Tức quá rồi, không biết làm kiểu nào. Thế một hôm á, ông đi làm về thì ông lại thấy gì? Cả một đám bạn bè con trai con gái ở trong nhà đang tụ tập, đang làm để gì? Nó đang làm đồ ăn ở trong bếp cùng với đám bạn bè để gì? Hôm đấy là ngày sinh nhật của nó. Ông bố về thấy thế tức quá, làm nó chả đi làm, thức ăn để sẵn trong tủ, mọi cái nó lấy ra nó ăn nó với nhau, nó lại còn cười đùa hô hố với nhau nữa, bực mình quá đi thôi. Cho nên gì, ông bố vào gì, chửi đuổi, chửi nó thẳng cánh cò bay luôn ở ngay trước mặt đám bạn bè của nó, và nguyền rủa nó, chửi nó, bới nó. Nhưng mà gì, nó thằng cu ấy gì, tuy nó lêu lổng, nó chơi bời, nhưng mà gì, nó cũng chưa đến nỗi là ác dám đánh lại bố nó. Nó có cái thôi nhưng mà gì, chưa dám đánh lại bố nó. Cho nên bố nói gì? Chửi đuổi hết đám bạn bè của nó trong ngày sinh nhật của nó. Người ta tế nhị thì có khi lại bảo được nó. Cho nên nguyền rủa nó, đuổi hết đám bạn nó, rồi nguyền rủa nó, thề bồi nó vào, chửi nó đến những cái lời gì? Cái lời mà độc ác nhất, không còn cái gì để nói nữa. Nó tức quá, nó lên phòng, nó đấm sòng cửa vào gì? Vào trong phòng nói gì? Nó ở. Và ông cứ nghĩ là thôi nó ở trong phòng. Qua đêm sáng ngày hôm sau, mọi khi thấy gì, nó ra cửa phòng không thấy đâu, cũng đi làm. Về vẫn thấy gì, nó đóng cửa phòng, không nói gì. Đến chiều tối vẫn thế, vẫn thấy đóng cửa phòng. Và đến ngày hôm sau ông thấy lạ quá. Ông đi làm ông gì, vẫn thấy nó đóng cửa phòng, không thấy nó ăn cơm, phần cơm không thấy nó ăn. Và đến trưa đi làm về ông gì, ông đi làm ông thấy chốt ruột, nóng ruột quá ông đi về. Về ông vẫn thấy cửa phòng, ông gọi cửa không thấy đâu, ông đạp cửa. Và đi vào thì các vị biết cái gì không? Ông nguyền rủa, ông thề nó bảo gì? Mày như thế gì? Mày uống thuốc độc hay mày treo cổ? Mày chết đi cho gì? Cho rồi. Và đấy là gì? Ông có thằng con trai duy nhất, và ông nguyền rủa nó như thế. Và ngay đêm hôm đó quả thật là nó gì? Nó tức lên, nó không thể nào có con đường nào nữa. Và đúng là nó đã treo cổ, nó chết ngay cái đêm hôm đó. Mà đến tận đêm hôm sau, qua đến ngày hôm sau nữa thì ông mới gì? Phát hiện ra thằng con trai duy nhất của mình bị lời nguyền rủa của ông bố đã treo cổ tự tử, và đã chết từ lúc nào không hay biết. Đó, chúng ta thấy cái lời nói ác nó có thể gì, hại mạng sống của một gì, một người khác hoặc nhiều người khác như thế. Cho nên người tu hành chúng ta muốn được cát bảo bình an, muốn được cát tường như ý, phúc lộc thọ suốt cả năm á, thì những lời nói gì, nói dối, nói thêu diệt, nói lưỡi đôi chiều và nói lời hung ác đó đừng có nói và đừng có làm những cái điều đó. Rồi đấy là nghiệp về gì? Về khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp ngoài cái gì? Cái lời nói ác đó, chúng ta còn hay thích ăn gì? Thích ăn ngon. Mà ăn ngon tức là tạo gì? tạo nghiệp. Ăn ngon tức là tạo nghiệp đó các quý vị. Mà tạo nghiệp bây giờ cái nghiệp nó đổ ngay trước mắt đó. Cứ ăn nhiều thịt, nhiều cá, nhiều các loại sơn hào hải vị vào á, nhẹ thì bị bệnh gì ạ? Bệnh gút, hoặc là bệnh gì? Bệnh béo phì, hoặc là bệnh máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, rồi các thứ thứ trong lục phủ ngũ tạng sẽ bị bệnh. Nặng thì bị bệnh ung gì? Ung thư đường ruột, ung thư phổi, ung thư đủ các thứ ở trong gì? Trong ngũ tạng, lục phủ ngũ tạng của chúng ta. Đấy là gì? Do nghiệp về thích ăn ngon đó. Mà nông dân chúng ta bây giờ, người Việt Nam chúng ta bây giờ ăn uống sinh ra bệnh là nhiều lắm. Vì đại đa số các thức ăn của chúng ta bây giờ chiếm đến 70-80% là dính đến các loại hóa gì ạ? Hóa chất độc hại. Đó, chúng ta thấy. Cho nên các Phật tử chúng ta ăn uống bây giờ cũng phải vừa thôi. Đó, đấy là nghiệp về khẩu. Là khẩu họa. Cái họa gì ạ? Từ khẩu mà gì mà vào vậy? Tức cái họa đó từ miệng chúng ta mà nó tới vậy, nó vào vậy. À, nghiệp về khẩu, còn nghiệp ý. Ý thì Đức Phật nói ở trong kinh, và đây chúng tôi dẫn ra lời Phật nói trong kinh, ý thì thường khởi gì ạ? Tham sân si. Đó là ba nghiệp về ý, là tham sân si. À, ý thì thường khởi tham sân si, nặng lòng tham ái. Tham ái ở đây tức là gì ạ? Ái ở đây tức là gì? Chữ ái có nghĩa là yêu. Yêu ở đây không phải là cái tình yêu đồng thể, mà ta cái tình yêu ở đấy là cái tình yêu gì ạ? Tình yêu cá nhân, tình yêu vị kỷ, tình yêu chỉ muốn cho bản thân mình thôi, chứ còn mọi người thì mặc cha chúng gì? Chúng nó. Thế là hỏng rồi. Còn tình yêu của Đức Phật, tình yêu của các vị Bồ Tát dành cho tất cả chúng sinh thì nó là gì? Là khác. Tình yêu của người cha, người mẹ dành cho con, hoặc tình yêu người con dành cho cha mẹ, nó gì? Nó khác. Tình yêu của chúng ta dành cho chúng sinh, dành cho đồng loại á, khi chúng ta biết học Phật, biết nuôi lớn tâm tử bi á, nó gì? Nó khác. Đó. Còn cái tình yêu vị kỷ thường là đem đến cho chúng ta sự đau gì? Đau khổ. Các quý vị thấy một anh một chị nào đó thất tình chưa? Thôi chẳng nói anh chị nào, nói ngay chúng ta ngày xưa có ai ở trong đây đã từng thất tình, tôi giơ tay xem nào. À, đây có mấy cái tay này. Đó. Có đau khổ không? Những người thất tình ở trong này ngày xưa đã từng thất tình, có đau khổ không? Thế cái tình nó làm sao, chúng ta có nhìn thấy hình tướng nó thế nào không? Không thấy. Ta yêu một ai đó, ta thương một ai đó, muốn sở hữu một ai đó, một người nào đó, một vật nào đó, vân vân, nhưng mà không đạt được như ý nguyện của mình, chúng ta đau khổ. Mà đau khổ về thất tình thì ăn không muốn ăn, uống không muốn uống, ngủ không muốn ngủ, mà chỉ muốn gì? Chỉ muốn khóc, và chỉ muốn gì? Muốn chết thôi. Cho nên chúng ta mới thấy thỉnh thoảng mới thấy có người nhảy từ tầng 15, tầng 20, tầng 30, nó vẫn gì ạ? Vẫn lao ra nó nhảy xuống vì tội thất gì? Vì cái chuyện thất tình lục dục vậy. Cho nên đấy gọi là tình yêu vị kỷ. Cái tình yêu đó là tình yêu gì? Cá nhân. Mà tình yêu vị kỷ cá nhân nó sẽ đem đến cái nhân của nó là không chính, không thật, cho nên sẽ đem đến sự đau khổ lớn hơn là sự an vui. Hôm nay có thể chúng ta đạt được, chúng ta tạm thời an vui, chúng ta lấy được một người chúng ta yêu, chúng ta thì rất vui. Cho nên ngày cưới của cái đôi tình nhân đi đến với nhau, ngày cưới đó gọi là cái ngày gì nhỉ? Ngày gì? Song gì? Song hỷ, tiếng Hán gọi là song hỷ. Ngày Việt Nam chúng ta gọi là ngày gì? Ngày vui. Cho nên ngày tiệc cưới đó gọi là tiệc vui, tiệc mừng. Nhưng mà 5, 10, 2, 3, 4, 50 năm sau, thậm chí 100 năm sau, từ khi cưới có được 100 năm không? Mấy người cưới sau khi cưới chung sống được với nhau 100 năm có không? Ít lắm. 2, 3, 40 năm, 50 năm là cùng thôi. 6, 70 năm là cùng thôi. 70 năm trước chúng ta yêu nhau, chúng ta vui, chúng ta cưới được nhau chúng ta vui. 70 năm sau chúng ta gì? Đường anh đi anh đi, đường em đi, nhớ nhung cũng chẳng có gì, đúng không? Lúc đấy chẳng có cái gì nữa. Nếu mà anh đi trước á thì anh đi, em đi trước á thì em đi. chúng ta có đi theo được không? Có vào trong quan tài để nằm theo anh ấy được không? Hoặc có vào trong quan tài để nằm theo em ấy được không? Không. Mà thậm chí đến lúc đó đi xem ông thầy nó bảo là trùng tang trùng phục, lập tức bảo thằng con trai, đứa con gái, đứa con dâu, đứa con rể là gì, mày đi gọi ngay ông thầy phù thủy đến đây để làm gì ạ? Làm bùa trấn yểm, đừng cho ông về, ông bắt cả nhà mình đi đấy. Đau chưa? Nếu là ông của 70 năm trước, bà ấy nói rằng á, anh là cái gì? Là tất cả cuộc đời của em hay là gì? Em là tất cả cuộc đời của anh. Chúng ta nguyện, nó hơi kiếm hiệp một chút đúng không? Nguyện không sống cùng ngày, không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Chúng ta nguyện chung sống cùng nhau đầu bạc răng long. Nguyện gì cùng chết cùng nhau, cùng tháng, cùng ngày, cùng năm. Bố nó chứ nó có chết đâu. 70 năm trước nó hứa như thế, 70 năm sau nó đi dùng bùa, dùng chú, nó dán đầy vào trong quan tài, đầy cửa nhà, đầy ở ngoài mộ gì. Vì nó sợ chúng ta về gì? Về bắt nó đi. Chúng ta thấy bội bạc chưa? Bội bạc chưa? Bội bạc rồi. Bây giờ nếu có xuống ở dưới âm phủ thì chúng ta lúc đó chỉ là lất thất liều thều mà gì? Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn mà thôi. Lúc đó chỉ có hát bài đời tôi cô đơn thôi đó. Không còn gì nữa. Đó chúng ta thấy. Đó, tình yêu vị kỷ nó chỉ theo nhau một thời gian nhất định nào đó thôi. Không có gì là trường cửu, không có gì là bền lâu và không có gì là mãi mãi cả. Cho nên ở đây mới nói là gì? Nhân của nó không thật thì nó sẽ đem đến sự đau khổ trong tương lai. 70 năm trước chúng ta gì? Hứa hẹn với nhau đầu bạc răng long không bao giờ thay đổi. Mấy năm sau nó đã đi cắm sừng mình rồi. Có không? Cho nên là nhiều bà vợ đến đây mà nói thì bà vợ trẻ trẻ đến đây nói: thầy ơi, chồng của con ấy, có đồng nào nó mang đi cho gái hết rồi. Đấy, khổ. Thầy làm sao có cái chú thì không để cho con gì, để con lấy chồng con về với. Khổ thân. Tôi có cái chú gì đâu. Đấy, cái bát đền ông sư là phải có cái chú gì để cho gì lôi chồng về cho con. Khổ thân. Ngài bảo ngày xưa gì, mắt nhắm mắt mở không chọn cho nó kỹ vào, không tìm hiểu cho kỹ vào. Đúng không? Thế chúng ta đi tìm hiểu chứ. Có phải tôi tìm hiểu đâu vào đây, bây giờ đến bắt đền tôi. Cứ bảo thầy có cái chú gì không thì cho con chú mà cái cho chồng con nó về với con. Con người đến phải chú chứ vợ con nó về với con, nó là thôi nó không thương con, thôi nó thương gì hai đứa con nhỏ. Đấy, có cái trường hợp năm ngoái đến như thế. Bà vợ bà cắm sừng ông chồng và bà đi với thằng khác. Thế ông chồng đau khổ quá đến đây bảo là con không muốn sống nữa. Con muốn tự tử nhưng mà lại thương đấy hai đứa con nhỏ, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi. Giờ con mà chết thì ông bà nội thì cũng chết rồi. Ông bà ngoại thì bảo rằng á, chúng mày đẻ nó ra chúng mày đi mà lo. Thế bây giờ nó đi, nó cắm sừng đi với thằng khác rồi. Con bây giờ con tự tử con chết thì hai đứa con ai nuôi. Cho nên nó đau khổ quá con chỉ muốn chết thôi. Thế hỏi là ngày xưa, thế thì bố mẹ tìm hiểu cho hay là hai anh chị tự tìm hiểu nhau? Và ngày xưa chúng con gì làm sinh viên yêu nhau gì 4 năm trời tìm hiểu nhau. Sau khi học xong đi làm 2 năm chúng con mới cưới nhau, tức là 6 năm yêu nhau, tìm hiểu rất kỹ rồi. Nhưng mà chúng ta thấy không, 6 năm trời đã kỹ chưa? Chưa kỹ. Kết quả sống với nhau 6-7 năm sau, cô ấy thấy một người khác phong độ hơn, đẹp trai hơn, ga lăng hơn. Cô ấy vẫn bỏ ông chồng của mình để đi gì? Đi với một người con trai khác. Cho nên những cái tình yêu của thế gian của chúng ta không có gì là bền lâu, không có gì trường cửu cả. Đời này chúng ta có thể nguyện yêu thương nhau đến đầu bạc răng long đến 100 năm, nhưng đời sau chúng ta hẹn là gì? Đời đời kiếp kiếp sinh ra đều nguyện được chung sống bên nhau. Nhưng mà cái nghiệp của chúng ta tạo nó không cho chúng ta được như nguyện. Đời nay chúng ta làm vợ làm chồng, đời sau có thể lại làm gì ạ? Là người dâng nước lã. Đấy, có đây các quý vị, nhân quả Đức Phật nói có cái điều đó. Cho nên á, ở đây chúng ta nếu mà cứ si mê nặng chấp trước vào cái gì, cái tình ái của thế gian, từ chúng ta buộc ràng lấy cái sợi dây đau khổ chặt, cột chặt vào chúng ta mà thôi. Cột chặt, từ chúng ta cột chặt lấy nó mà thôi. Cho nên á, ở đây ở trong bài khai thị mới nói gì, bởi do 3 nghiệp trói buộc vọng duyên, Ba nghiệp ở đây là gì? Thân khẩu ý của chúng ta lúc nãy nói đó. Thân thì ba nghiệp là sát, đạo, dâm. Khẩu thì bốn là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu đó. Ý thì ba nghiệp là tham, sân, si, cộng là thành 10 nghiệp ác. À, 10 nghiệp ác do ba nơi là thân khẩu ý của chúng ta tạo tác đó. Là nói gì? Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên. Nó bị trói buộc bởi đâu? Bởi các vọng duyên. Vọng duyên ở đâu mà ra? Ở đây các cụ, các ông, các bà mà 70 rồi, 60 rồi thì hãy nhìn gì? Nếu các cụ 60 thì hãy nhìn về 40, 42 năm trước. Vọng duyên từ đâu mà sinh ra? Cô kia áo thấm chỉ hồng, mắt xanh môi đỏ, tóc dài ngang lưng. Anh nhìn, anh thấy gì? Anh thấy thương thương. Đêm về nằm mộng vấn vương trong lòng. Cái kiểu như thế. Cho nên thì cô kia thì gì? Thấy anh gì? Xinh đẹp, ga lăng, phong độ, tài ba hơn người. Vừa nhìn em thấy gì? Anh tươi. Đấy, kiểu như thế. Cho nên gì? Trong lòng sao xuyến, rụng rời chân tay. Đấy, kiểu như thế. Cho nên đó, bây giờ chúng ta mới gì? Chúng ta mới, chính vì ngày đó chúng ta nhìn thấy như thế, vì vậy mới gì? Ồ, đẹp trai ha, phong độ ha, nói năng ha, cái gì cũng được. Đấy, đấy, nó mới kết vào cái, do thấy cái vọng duyên nó mới kết vào. Cho nên bây giờ thì có những cụ đấy nói rồi, thầy ơi con khổ quá, biết thế ngày xưa con không lấy chồng nữa, con đi gì? Con đi tu. Thế là bảo được, bây giờ đi tu đi. Nhưng mà thầy ơi, bây giờ con mà đi tu ông ấy không cho con đi. Ông ấy bắt con phải ở nhà để gì ạ? Nấu cơm để hầu hạ cho ông ấy. Khổ lắm. Có bỏ được đâu. Miệng thì nói như thế thôi, nhưng bỏ được thì khó lắm. Bằng chứng ấy, tôi sẽ chứng minh cho các vị sau 3 ngày nữa. 4, 5, 6, 7, 8, 9 nghìn, 10 nghìn người ở đây gì? Đều về với ông, với bà hết. Bà thì về với ông. Ông thì về với gì? Với bà. Ông bà thì về với con cháu, mà con cháu thì về với gì? Với ông bà. Để lại mấy thầy chùa với nhau ở đây thôi. Đó. Minh chứng cho các vị 3 hôm nữa. Các vị cứ lên đây mà xem. Hôm nay thì gì ạ? Hội trường đầy người như thế, sau 3 hôm nữa lên đây mà xem. Bóng chùa quạnh vắng, mỗi thiền tăng. Trên chùa thì chỉ có gì ạ? Có Phật. Dưới bếp thì có mấy sư, và mấy góc thì có mấy thầy, thế thôi. Cảnh chùa lại trở về gì? Không thể nói là điều hiu quạnh quẽ được. Cảnh chùa lại trở về cái cảnh gì ạ? Thanh tịnh như mọi khi thôi. Đó. Cho nên á, đấy, chúng ta thấy vọng duyên là ở chỗ đấy. Cho nên Đức Phật nói chúng ta muốn thoát khổ thì phải gì ạ? Đoạn cái vọng duyên ấy. Chính vì vậy cho nên Đức Phật mới xả tục xuất gia cầu đạo khổ hạnh. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở trong Tuyết Sơn, 49 ngày ngồi thiền nhập định dưới cội Bồ Đề mới thành được vô thượng chính đẳng chính giác. Nay đem chính pháp giải thoát nói cho chúng ta nghe. Chúng ta nghe thì vui tai đấy, nhưng mà làm có làm được không? Khó lắm. Khó lắm. Kể cả người xuất gia như chúng tôi vẫn còn khó, chứ đừng nói là các quý vị ở gì? Ở tại gia. Xuất gia thì tình lưu luyến thầy trò, anh em huynh đệ, thậm chí là gì? Vẫn còn vương vấn về gia đình, về bố mẹ, về người thân nữa. Thậm chí là gì? Lại kết thêm cái tình thân với tín đồ Phật tử nữa. Bỏ cha mẹ để đi nhận cha mẹ nuôi nữa. Có không? Có, nhiều vị sư, nhiều vị tăng, nhiều vị ni bây giờ cha mẹ đẻ thì bỏ được, nhưng bây giờ đi tu được vài năm rồi vì muốn có tiền để xây chùa, vì muốn có tiền để tiêu pha, cho nên thấy một vài người giàu có thì kết thân tình thâm giao, và kết là gì ạ? Cha nuôi mẹ nuôi, nhận cha mẹ nuôi. Ngày xưa chúng tôi đi học ở ngoài học viện có rất nhiều những trường hợp đó, đặc biệt là mấy thầy trong miền Nam. Đây là tôi nói thật, không phải nói sai. Các thầy miền Bắc á, thì ít nhận cha mẹ nuôi hơn. Trong lớp học của tôi á, khóa 4 Học viện Phật giáo Việt Nam của chúng tôi, khóa 202 và 206 của tôi ở tại Học viện Quán Sứ á, thì có rất nhiều người nhận cha mẹ nuôi, đặc biệt một số các quý thầy ở trong miền Nam ra miền Bắc học. Tôi nghĩ là có thể hoặc thiếu thốn tình cảm giữa thầy trò, hoặc là gì, có thể là thiếu thốn cả kinh tế nữa, cho nên đó, nhận cha mẹ nuôi để mỗi tháng nhận cái sự cung cấp và cúng dường vài ba triệu cho con nuôi là các sư. Sư mà bây giờ tự nhiên lại có cha mẹ nuôi, sư là gì ạ? Chứ sư ở trong nhà Phật của chúng chứ sư có nghĩa là thầy, ở ngoài đời ấy là thầy giáo, ở trong đạo thì thầy gì ạ? Thầy của trời, thầy của người, thầy của cả trời người, gọi là sư. Chứ sư có nghĩa là thầy, mà chứ thầy ở đây là thầy về đạo đức, thầy về nhân cách, thầy về trí tuệ. Nếu trí tuệ không được viên mãn thì ít nhất cái đạo đức, cái nhân cách của một người xuất gia cũng phải đầy đủ để cho gì ạ? Cho xã hội, cho mọi người họ kính ngưỡng, họ tôn trọng, họ quy kính, họ có gì phát khởi niềm tin và tam bảo. Nhưng đằng này là gì? Vì một tháng vài đồng bạc mà nhận thâm tình, thâm giao, kết nghĩa cha mẹ nuôi, sai hoàn toàn. Cho nên ở đây các sư, ở các Phật tử chúng ta ở trong hội trường này, trong nhà pháp hội này, đến dự pháp hội này hoặc nghe bài giảng này, mà có ai đã từng nhận sư, một vị sư nào để làm mình làm cha nuôi hoặc mẹ nuôi, thì nay về gì phải bỏ ngay, bỏ ngay, sám hối Phật tổ thì con đã làm sai, do vô minh con đã làm sai, nay con biết rồi, con xin sám hối và từ nay trở đi con không gì không dám nhận bất cứ một vị sư nào làm gì làm con nuôi nữa. Vị sư là con của ai các vị biết không? Con của Phật. Con của Phật xuất gia cạo tóc mặc áo cà sa trên mình, thọ 250 giới là tăng, 348 giới là ni, hoặc 10 giới tỷ khiêu, 10 giới sa di tăng hoặc 10 giới sa di ni, đó là con của Phật rồi. Nay chúng ta gì còn muốn là gì ạ? Ngang hàng với Phật hay sao mà nhận một vị gì mà nhận con của Đức Phật là con nuôi của gì của mình? Một tháng mình cung cấp vài triệu bạc mà làm con của, mà là người đẻ ra con của Phật hay sao? Không có. Sư đã mê lầm vì họ gì? Vì lòng tham. Nay chúng ta gì được học, được biết rồi thì chắc chắn không phải vì một cái gì đó, mà phải vì chính pháp để xương minh. Cho nên về thì từ nay trở đi sẽ không nhận một vị sư nào làm gì ạ? Làm con nuôi nữa. Đấy là gì? Bất kính. Đấy là sai pháp, sai với luật Phật chế. Làm như thế là gì? Cả ta với sư đều gì ạ? Có tội. Cho nên nhất định phải, ai mà đã từng làm điều đó thì phải sám hối ngay. Ngày xưa chúng tôi học ở quán sứ, có rất nhiều Phật tử đến đó chấp tác làm công quả và nhận sư làm con nuôi, nhiều chứ không phải là không. Cho nên cái đây là một cái điều đáng buồn, đáng báo động đối với gì giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta nói chung, và một số các vị sư không hiểu rõ chính pháp của Đức Phật, làm sai với giáo pháp của Đức Phật như vậy nói riêng. Và đặc biệt các Phật tử chúng ta nếu có cái điều đó thì phải bỏ ngay, phải sám hối ngay và bỏ ngay cái điều đó. Đừng kết cái vọng duyên vào gì? Vào nữa. Nay nếu chúng ta muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, muốn vãng sinh về Tây Phương cực lạc một đời, thì tất cả những cái vọng duyên đó đều phải gì? Dần dần buông xuống. Ta nhìn cuộc đời đầy khổ đau, muốn hết luân hồi vạn kiếp sau, nay phải tu tỉnh, không tham đắm, không kết vọng duyên, thì sẽ được gì? Thì sẽ được giải thoát sinh tử ở kiếp sau mà thôi, thậm chí ngay kiếp này mà thôi. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên, vì trói buộc vọng duyên cho nên thường chìm đắm nơi trần lao, rồi mờ mịt theo tháng gì? Tháng ngày. Các vị có hiểu không? Hiểu không? Tôi nói từ sáng bây giờ không biết có hiểu gì không? Các Phật tử ở hội trường lớn ở bên ngoài có hiểu gì không? Tuy không nhìn thấy người thầy bằng xương bằng thịt, nhưng mà nhìn qua màn ảnh thì cũng hoan hỉ nhá. Khổ thân đi sau thì phải ngồi ngoài thôi. Muốn ngồi trong thì tối nay ngủ lại ở đây. Sáng mai 7 giờ ngồi lên ngồi rồi thì sẽ được ngồi trong thôi nhá. Nó khổ. Các cụ ngày xưa nói rồi. Đi trước thì ngồi mâm trên, đi sau thì ngồi mâm gì? Mâm dưới. Thế thì phải thì ngồi sau thì do đi sau cho nên phải ngồi ngoài cũng hoan hỉ. Nhưng mà trong ngoài thì gì? Như nhau hết. Nhìn thấy thầy hay là chỉ nhìn qua hình ảnh cũng như nhau hết. Nếu mà người ngồi trong này nhìn thấy thầy mà được công đức nhiều hơn á, không có cái chuyện đó. Người ngồi ở đằng xa, ở đằng ngoài á, thì nhìn thấy thì hình ảnh của thầy qua cái màn hình thôi á, hoặc là chỉ nghe thấy tiếng thôi á, mà không được công đức bằng những người ngồi trong á, không đúng. Công đức hay không á, đều do cái tâm của chúng ta phát khởi. Nghe thấy tiếng thầy nói hoặc nhìn thấy gì hình của thầy qua hình ảnh mà chúng ta phát cái tâm bồ đề, nhất tâm để gì nghe giảng, nhất tâm để tụng kinh, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm để hành lễ, thì công đức vô lượng, phúc báo gì không kém gì những người ngồi ở trong, không kém một mảy may, một tí ti, một vi trần nào cả các quý vị ạ. Cho nên ngồi trong ngồi ngoài hãy cứ hoan, hãy đều hoan hỉ với nhau đi. Cái mình đi sau thì mình phải trong cái này hội trường chật rồi mình phải ngồi ngoài thôi, chứ không phải là thầy gì ạ, thầy ghét các quý vị bắt các vị ngồi ngoài đó, hoan hỉ cho như thế. Cho nên ở đây mới nói gì, chúng ta cởi bỏ vọng duyên, cái trói buộc các vọng duyên đó thì không bị chìm đắm nữa. Còn á không thì chúng ta cứ chìm đắm trong đó, cứ mờ mịt hết ngày này qua gì, qua tháng khác, qua năm nọ, rồi qua đời kia kiếp khác mà thôi. Cho nên á, đấy, đạo Phật là đạo giải thoát, đạo giác ngộ, đạo trí tuệ, đưa con người ta thoát ly sinh tử chúng khổ, không phải bằng cầu nguyện mà bằng gì ạ? Bằng thực hành chính ở trong tâm. Tâm mình giác ngộ, hiểu biết thì nói gì sẽ bớt khổ đau, thực hành nữa thì sẽ gì? Sẽ hết khổ đau. Nay chúng ta thấy bài khai thị gì? Nay nếu muốn thoát ly những khổ nạn ấy, thời phải nên nhiếp chọn sáu căn. Sáu căn là gì? Mắt. Hai là gì? Tai. Ba là gì? Mũi. Bốn là gì? Lưỡi. Năm là gì? Thân thể. Và sáu là tâm gì? Tâm ý ở trong gì? Bên trong này. Ý ở đây tức là suy nghĩ của chúng ta. Đó, là ý thức của chúng ta gọi là ý. Đó, sáu căn ấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý ấy, đều phải giữ cho gì? Giữ cho trong sạch, giữ cho nó trong sạch, giữ cho nó thanh tịnh. Và phải đối trước tam bảo. Đối trước tam bảo là Phật, Pháp và Tăng. Đối trước tam bảo thánh hiền mà cầu xin sám hối. Thái tử sám hối, nghe thì quen, đọc thì gì? Thì dễ, nhưng mà làm thì khó. Sám có nghĩa là gì? Cái từ sám ở trong nhà Phật đó có nghĩa là bày ra. Chứ sám có nghĩa là bày ra. Bày ra cái gì? Bày ra có nghĩa là gì? Đem bày ra đối trước tam bảo Phật, Pháp, Tăng, Thánh Hiền đó, để bày ra là con, là đệ tử, tên là, pháp danh là, địa chỉ ở đâu vân vân đó, từ vô kỳ thỉ kiếp cho đến nay, đặc biệt là đời này kiếp này, từ khi sinh ra, do ba nghiệp thân khẩu ý tham sân si, do sát đạo dâm vọng, do nói rời ác khẩu thêu dệt đôi chiều hung ác đó, và tham sân si ở trong tâm ý đó, nó gì? Nó huân tập, nó giấy khởi, nó tạo tác. Cho nên á, nay con gì đối trước tam bảo thánh hiền Phật, Pháp, Tăng, con gì bày ra, con không giấu một cái gì cả. Cho nên lúc nãy thầy mới hỏi ai đã từng sát sinh thì giơ tay, thì tất cả chúng ta đều gì ạ? Giơ tay. Và ai đã từng trộm cắp, giơ tay. Chỉ có được một số nhỏ người giơ tay. Ai đã từng tà dâm, giơ tay. Thậm chí chẳng ai dám giơ tay vì sợ cái bà bên cạnh nó bảo gì. Nó về nó nói với ông ơi, hôm nay tôi đi lên chùa thầy hỏi ai đã từng giơ tay, tôi thấy gì, thấy vợ của ông giơ tay, chết cha tôi rồi. Cho nên không giơ tay, đúng không? Đó. Cái bà hàng xóm nó về nó mách cái ông chồng của mình là bà gì ạ, có tà dâm, hôm nay bà gì ạ, giơ tay. Hoặc là ông hôm nay có tà dâm, ông giơ tay, thôi thì về thôi, ngày mai thì thôi. Vẫy tay, vẫy tay, ta chào nhau, chết, nguy hiểm quá. Hai ông bà 80 tuổi còn đưa nhau ra tòa vì cái tội gì ạ? Bà lên chùa thầy hỏi có tà dâm không? Bà ấy giơ tay có nghĩa là bà ấy trộm mình, bà ấy đi làm cái việc xấu. hoặc là ông giơ tay và ông ấy gì 80 năm nay ông giấu tôi, cho nên gì quyết định đâm đơn ra tòa, đường anh đi em đi. Thế thì nguy hiểm, cho nên thôi cái đó có làm thì hiểu biết trong lòng, ăn năn sám hối trước Tam Bảo là được, giơ tay cái đó cũng hơi nguy hiểm. Hơi nguy hiểm, cho nên cái đó thì, cho nên các vị thấy tôi có câu đấy, tôi có hỏi giơ tay không? Có không? Không, tôi chỉ hỏi sát sinh và trộm cắp thôi, còn tà dâm tôi đâu có dám hỏi. Vì nếu hỏi mà ai giơ tay thì chắc chắn cái người bên cạnh sẽ nhìn chúng ta, và cái người đi cùng chúng ta sẽ về, sẽ báo với gì, với chồng hay báo với vợ mình. Chết, ông sư này là ông sư gì ạ? Phá hoại hạnh phúc gia đình của các Phật tử rồi, không được. Cho nên cái này nó rất tế nhị, cho nên tôi có hỏi giơ tay đâu. Nhưng mà chúng ta phải gì ạ? Ăn năn sám hối. Nếu có làm cái việc đó, vợ dối chồng mà đi làm việc đó, và chồng lừa vợ đi làm, dối vợ đi làm việc đó, thì nay học Phật rồi phải ăn năn sám hối, nguyện đừng bao giờ tái phạm, đừng bao giờ làm điều đó nữa. Gọi là gì? Sám là bày ra những lỗi lầm đối trước Tam Bảo, là tất cả những việc xấu về ba nghiệp thân khẩu ý của con, từ vô kỷ thì kiếp cho đến kiếp này con đã từng làm những việc ác, việc xấu rất rất nhiều như thế, nay đối trước Tam Bảo con xin gì? Sám, có nghĩa là bày tất cả những cái lỗi trước đã làm ra, gọi là sám. Chứ hối có nghĩa là ăn năn, là hối cải và phát nguyện chừa bỏ, không làm những lỗi lầm đó tái phạm, không để những lỗi lầm đó tái phạm nữa, gọi là hối. Hai từ sám hối ở trong đạo Phật nghe thì dễ mà làm thì không dễ đâu. Tập khí của chúng sinh nhá, từ vô tỷ kiếp đến nay nó quá nhiều rồi, cho nên á, nói thì dễ mà giữ lễ thì rất là khó. Nhưng khó chúng ta có làm không? Phải làm. Hôm nay chưa làm được, ngày mai chúng ta nguyện làm tiếp. Năm nay chúng ta chưa làm được, năm sau chúng ta nguyện làm tiếp. Cứ nguyện làm dần, bỏ dần những tập khí xấu ác về ba nghiệp thân khẩu ý ấy, dần dần nó khiến cho chúng ta được thanh tịnh thôi. Cho nên ở đây mới nói là gì? Giữ cho tâm ý được trong sạch đối trước Tam Bảo Thánh Hiền mà cầu xin sám hối. Khi chúng ta thành tâm sám hối thực sự, lỗi trước bày ra, lỗi sau không làm nữa, thì khiến cho gì ạ? Khiến cho tất cả những tội lỗi nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong đời quá khứ lập tức được tiêu tan. Các quý vị thấy tôi lấy một cái ví dụ. Một con sông nước nó chảy gì ạ? Nó chảy từ trên thượng nguồn xuống. Nó theo cái thế dốc của gì ạ? Của một quả đồi. Ta nay muốn gì? Nếu như vậy chúng ta gì ạ? Muốn có một người, muốn thấy một cái đàn cá ở trong cái gì? Cái vực này rất là nhiều, chúng ta muốn bắt nó thì chúng ta phải gì? Ngăn cái dòng nước ở trên đầu nguồn và lái cho nó chảy sang một gì? Một hướng khác. Nếu chúng ta nước ở trên vẫn cứ chảy xuống mà chúng ta lấy gì? Lấy gầu, lấy chậu mà tát cái vực đó, nó có cạn nước không các quý vị? Có cạn không? Không thể cạn. Cho nên á, muốn ngăn một gì? Một đoạn sông để tát, để bắt những con cá ấy. Đây là tôi nói người nông dân một chút ha. Muốn, ví dụ như thế thôi, Phật tử chúng ta không được làm cái điều đó. Muốn ngăn một cái đoạn sông một cái thì chúng ta gì? Trước tiên là phải đắp cái gì? Đắp ngăn cái dòng chảy lại, mà ngăn cái dòng chảy đó gọi là tượng trưng cho gì? Chúng ta gì? Sám. Còn hối là gì? Hối có nghĩa là phải làm những cái việc tiếp theo nữa. Sau khi chúng ta ngăn dòng chảy thì phải tạo cho nó một cái dòng chảy khác ra bên gì? Bên cạnh, không có nó vỡ bờ, tức nước thì sẽ vỡ gì? Vỡ bờ, chúng ta phải tạo cho một cái dòng chảy mới ra bên ngoài. Và chúng ta thì sau cái dòng tạo dòng chảy rồi thì cái vũng kia nó chảy lâu ngày, nó xói mòn, nó sâu hơn cái, nó thành một cái vực, một cái hốm, một cái hú, một cái hốm, một cái vực rồi, thì chúng ta muốn bắt được những con cá ở trong đó thì phải lấy chậu, lấy nước, lấy gầu để mà xì sọp để mà tát gì? Tát nước đi. Và đó chính là gì? Cái nỗ lực cuối cùng của chúng ta đó chính là gì? Là hối, tức là không làm những điều tội lỗi kế tiếp theo nữa. Thì chúng ta gì? Tượng trưng như vậy là chúng ta thì lấy cái chậu để tát sạch, gột sạch cái, tát sạch những cái nước còn lại trong vũng nước đó đi, thì sẽ bắt được những con gì? Con cá ở trong đó thôi. Con cá ở đây là tượng trưng cho cái tâm gì? Thanh tịnh của chúng ta. Cái nước ở đây, tát nước ở đây là tượng trưng cho nước gì? Cái nước tham dục ở trong gì? Sẵn trong tâm của chúng ta. Đó. ngăn cái dòng chảy, tức là ngăn cái gì? Cái tham sân si ở trong gì? Trong tâm từ vô thủy kiếp của chúng ta, tất cả đều quy về cái tâm của chúng gì? Chúng ta mà thôi. Cho nên ở đây mới nói là gì? Nếu chúng ta thì đối trước Thánh Hiền mà Tam Bảo Thánh Hiền ăn năn sám hối á, thì khiến cho nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta trong đời quá khứ lập tức được tiêu tan, và khiến cho sắc thanh hương vị xúc pháp, sắc tức là sắc chất ở bên ngoài, mắt thì thấy sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm gì, nếm vị, và thân thì chạm xúc, và ý thì cảm biết. Cho nên nó khiến cho sắc thanh hương vị xúc pháp tức thời, tức là ngay bây giờ nó được thanh gì? Thanh tịnh. Đó, đây là bài khai thị đấy. Khai thị ở đây có dạy chúng ta phải đến chùa thì phải đóng nhiều tiền, mua nhiều lễ mới giải trừ được nghiệp chướng không? Bài khai thị có dạy chúng ta thế không? Bài khai thị chúng ta muốn giải được nghiệp thì phải mấy trăm nghìn một người để giải được nghiệp không? Không có. Không có. Cho nên giải nghiệp không phải là tiền nhiều mà giải được nghiệp, không phải lễ ca lễ to mà giải được nghiệp, mà giải nghiệp ở đây chính là gì? Phải tu tâm dưỡng tính, phải hiểu được lời dạy của Đức Phật mà tu tâm dưỡng tính, ăn năn sám hối lỗi trước và gì chừa bỏ, không làm những lỗi sau. Đó, sám hối như vậy ba nghiệp được thanh tịnh, khiến cho gì sắc thanh hương vì xúc pháp ở đời bây giờ cũng được thanh tịnh, quá khứ được tiêu diệt, đời này được thanh tịnh. Cho nên nói gì lại nữa, việc cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, khi được thanh tịnh rồi thì chúng ta phải cầu hướng đến một cái việc cao hơn, đó là cầu thoát ly sinh tử chúng khổ. Nếu không cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, chúng ta cứ mãi chìm đắm ở trong luân hồi, chìm đắm ở trong đời này và kiếp này mà thôi. Cho nên ở đây bài khai thị mới nói gì, mọi việc chúng ta gì được tốt đẹp rồi thì phải hướng đến gì, đến cái việc đó là cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, cầu được bình an. Đó, có bình, có thoát ly sinh tử chúng khổ, muốn thoát ly sinh tử chúng khổ thì trước tiên phải cầu gì, được bình an tâm, thân tâm chúng ta được bình an thì chúng ta mới gì, mới có thể làm được nhiều việc tốt hơn. Đó, tất cả những việc đó ở đây nói là đều nhờ vào sự trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà được như nguyện. Ở đây là gì? Vì ở đây là pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, cho nên chúng tôi mới gì mới viết là đều nhờ vào sự trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà được như nguyện. Nhưng thực tế là gì? Là trì niệm bất cứ danh hiệu Đức Phật nào, danh hiệu vị Bồ Tát nào, hoặc là gì? Làm tất cả các việc thiện nào cũng đều được như nguyện cả. Chúng ta niệm thay bằng niệm Quán Âm Bồ Tát, bằng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được như nguyện. Thay bằng niệm Quán Âm Bồ Tát, niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, niệm A Di Đà Phật, niệm Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm gì Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật cũng đều được như nguyện. Chứ không có, các vị lại nghĩ rằng gì? Thế thì chỉ có niệm Quán Âm Bồ Tát thì chúng tôi niệm A Di Đà là sai à? Chúng tôi không tu trình độ, chúng tôi niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì không được như nguyện à? Không phải, đây là pháp tu Quán Âm Tam Thể Niệm. Cho nên chúng tôi mới ghi là niệm danh hiệu của Quán Âm Bồ Tát. Thực tế là niệm danh hiệu của bất cứ vị Phật, vị Bồ Tát nào đều được như nguyện cả. Chuyên tâm nhất trí, một lòng chỉ niệm danh hiệu chư Phật và Bồ Tát. Danh hiệu vị Phật Bồ Tát, chúng ta niệm một danh hiệu, nhất tâm niệm danh hiệu một vị Bồ Tát thì đồng nghĩa là chúng ta đang niệm danh hiệu của tất cả các vị Bồ Tát. Chúng ta niệm danh hiệu một vị Bồ Tát tức là niệm danh hiệu của tất cả danh hiệu các vị Phật và Bồ Tát. Nếu như nhất tâm bất loạn thì sẽ đạt đến cảnh giới tương thông như nhau, không có khác, không một chút chướng ngại, không một chút ngăn che, không có khác một chút nào cả. Cho nên ở đây mới nói là gì? Ở đây pháp hội chúng ta pháp hội Quan Âm, cho nên chúng ta niệm danh hiệu Quan Âm. Vì đại chúng hiện tiền nơi đây, hãy nhất tâm khác miệng cùng âm, đều đối trước Thánh Dung mà cùng nhau chí tâm sám hối phát nguyện. Đây là bài gì? Khai thị thứ 6. Nói là tất cả chúng ta khác miệng. Miệng tôi có giống với miệng các ông các bà không? Nó có giống nhưng nó có phải là miệng các ông các bà không? Miệng các quý vị thiện nam tín nữ đây không? Không. Miệng tôi đang nói, còn miệng các quý vị, có vị thì đang gì? Đang lẩm nhẩm niệm Phật, có vị thì đang ở ngoài hoặc ở dưới có mấy cụ thì có khi lại đang ăn trầu, thèm trầu, có đang ăn, đang nhai trầu, nhai trộm ở trong hội trường. tuy là khác miệng nhưng hãy cùng một âm. Một âm ở đây là gì? Một âm ở đây thì bài sau bài khái thị này thì sẽ đến bài sám hối, đúng không? À, cho nên khi mà bài sám hối tất cả cùng đọc sám hối thì chúng ta cùng đọc sám gì? Cái bài sám hối ấy, đó gọi là khác miệng cùng âm, đều đối trước Thánh Dung. Thánh Dung tức là hình tượng của Bồ Tát Quán Thế gì? Quán Thế Âm và các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, hoặc là tượng Phật A Di Đà, tượng Bồ Tát Đại Thế Chí và tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Dược Sư vân vân, đó để mà sám hối. Thánh Dung ở đây là chỉ cho gì? Tôn tượng hoặc hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm và các vị Phật Bồ Tát khác đó, để mà cùng nhau chí tâm sám hối phát nguyện. Đó là ý nghĩa tổng quát của bài khai thị số 6. Hết bài khai thị số 6 thì chúng ta cùng nhau để đọc bài gì? Bài văn sám hối. Xưa kia gây nên bao ác nghiệp đều vì vô thỉ tham sân si ấy. Nhấn cho đến gì? Nhấn cho đến gì? Là Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát trong bài sám hối. Chúng ta xem kinh văn trang 60 mà chúng ta hay đọc ấy. À, đó là gì? Đó chính là đọc cái bài sám hối ấy để cảnh tỉnh tâm mình. À, để cảnh tỉnh tâm mình. Và để gì? Phát nguyện làm theo, hành theo, thực hành theo như cái bài sám hối chúng ta đọc ấy, thì dần dần tâm của chúng ta sẽ được thanh tịnh, mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta sẽ được thanh tịnh mà thôi. À, hôm nay thì còn 10 phút nữa thì không kịp giảng bài số 7, mai sẽ đọc giảng bài khai thị số 7. Hôm nay là cái buổi đầu xuân năm mới, cũng là pháp hội đầu tiên của đạo tràng chúng ta. Thì thầy mong rằng chúng ta sẽ giảng, nếu mà được thì chúng ta sẽ giảng 2 ngày đầu bằng những bài khai thị. Mỗi một pháp hội Quan Âm chúng ta sẽ giảng 2-3 bài khai thị như vậy. Còn sang ngày thứ 3 thì sẽ dành cho các Phật tử là gì? Vấn đáp. Thầy sẽ dành cho cái thời gian để các Phật tử viết câu hỏi, thầy sẽ trả lời. Hoặc rằng chúng ta thì nếu mà có những câu chuyện hay trong một vài tháng qua, các Phật tử trong đạo tràng chúng ta do nghe lời thầy giảng và chúng ta về nhất tâm tu tập tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phổ Môn vân vân đó, làm việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, mà gặp được nhiều những cái gì ạ, cái sự thù thắng bất khả tư nghị ở trong gì, trong đạo Phật của chúng ta, có những câu chuyện rất là gì ạ, là hay, những câu chuyện rất là gì, thù thắng. Ví dụ như có những trường hợp hôm rồi Phật tử lên kể với thầy là Phật tử dưới Văn Điển ấy, ở dưới đấy gọi Thanh Trì, huyện Thanh Trì, ở gần chỗ khu Văn Điển ấy, lên nói với thầy rằng có đứa con dâu và đứa con trai, nó sinh mấy cô con gái rồi, thế là vừa qua về thì nó có đầu pháp hội đầu năm, tức là pháp hội đầu năm vừa rồi á, nó lên vợ chồng gia đình lên cầu sinh con, sinh con trai, nhưng mà về nó lại gì ạ, mang thai 5 tháng sau đi khám, bác sĩ lại bảo lại gì ạ, lại con gái tiếp, lại con nhà người ta tiếp. Cho nên á, về thằng chồng nói gì ạ, thằng chồng tức là thằng con trai của bà cụ ấy là gì, chán, bỏ mặc vợ kệ, cha để ý gì nữa. Đi khám lần thứ hai, tức là sau tháng sáng thứ 5 và thứ 6 rồi thì phải, tức là tháng 6 thì còn có 3 tháng để sinh thôi. Lúc đó nó rõ hết rồi, đi khám bác sĩ vẫn bảo là gì, 100% là con trai. À, con gái chứ, xin lỗi. Ê, nói nhiều quá là hóa là thành gì ạ, thành sai. Thế là về nó buồn quá, vợ cũng buồn, nhưng mà gì, được mẹ động viên, mẹ chồng động viên, thôi con ạ, nghe lời thầy giảng đi. Cũng có những trường hợp đấy, ở trước đây ở chỗ gần chỗ Pháp Vân ấy, gần chỗ bến xe nước ngầm, cũng có một trường hợp sinh 1-2 cô con gái rồi, xong rồi thì ông chồng cứ muốn sinh con trai, thì xong cũng trường hợp như thế, đi khám đến 3-4 tháng đi khám, bác sĩ bảo là con gái, cho nên về bà vợ với thì cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, thế thì trái rồi đến ngày đi sinh hóa lại sinh con trai. Thế rồi biết đâu được nhà mình nhá, cứ tụng hai mẹ con mình cứ phát nguyện tụng, và từ giờ không đi khám nữa, không khám nữa, và hai mẹ con cứ thế là tụng cho đến ngày đi sinh. Ra sinh tự nhiên thì đứa trẻ vừa lọt lông đó, khóc oe oe chào đời, thì bác sĩ bế đứa trẻ lên là gì, ô con trai. Đây là những cái câu chuyện rất là gì, ly kỳ mà tôi không tin được. Nhưng mà câu chuyện thì bà cụ nói với tôi thật thầy ạ, câu chuyện thật 100%. Thì tôi bảo, thì mình lúc đó mới bảo là thì chắc bác sĩ thì máy lúc đó nó hỏng. Cái máy vi tính, cái máy xoay của người ta bị chập mạch. Cho nên thì nhìn đứa con trai của người ta rõ ràng là bảo con gái. Thế nên máy nó chập mạch thôi, thế hoan hỉ chúc mừng gia đình. Mình nói như thế để cho nó gì ạ, người ta tin vào khoa học một chút. Người ta tin vào khoa học. Còn bây giờ mình lại bảo là tụng kinh từ con gái biến thành con trai á, chết. Người khác nó tụng mà không được, nó lên là nó giết tôi mất, nó chồng nó vác dao nó đuổi tôi quanh chùa. Tôi chạy không nhanh, tôi vấp gốc cây nó chém tôi chết. Cho nên là nói như thế không được. Nhưng mà chúng ta biết trong Phật Pháp cũng có những chuyện gì ly kỳ, những chuyện gì vi diệu lắm. Hôm rồi tôi lên Tản Viên cái lễ dát vàng ấy. Lễ dát vàng tôi tưởng Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn ở trên điện Quan Âm Thập Nhị Diện ấy. Có cái anh thanh niên chạc từng khoảng 40 tuổi. Nói thanh niên như từ khoảng 40 tuổi. Lên nhìn thấy tôi mà thì nó lễ từ ngoài lễ vào. Hôm đấy thì trời nó là mưa lâm râm ướt mà gì. Nó lễ từ ngoài luôn. Nó nhìn thấy một cái là nó lễ rồi. Nó lễ từ ngoài nó lễ vào. Cứ lễ xì xụp lễ đến ướt hết cả một cái vạt quần áo này như thế. Thế là vào nó khóc tu tu ra. Mình mới tưởng nó vong nhập. Thì mình mới hỏi thôi làm sao chú đứng dậy đi. Thế nó không đứng thì nó cứ thế nó khóc thôi. Thế hỏi nó làm sao. Thì nó bảo rằng á, đời của con may mà gặp được gì, gặp được Phật Pháp, may mà gặp được thầy, không có thì con không biết con tạo ra cái tội lỗi gì nữa. Thế hỏi làm sao, cứ bình tĩnh nói đi xem nào. Nó bảo á, vợ chồng chúng con cưới nhau hơn 12 năm nay, bố mẹ chúng con gì cả hai bên đều mong cho chúng con gì sớm có một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại, nhưng mà chúng con gì làm đủ mọi cách thì không được, đi khám đi chữa rồi chạy các nơi rồi không được, mà kể cả gì ạ, đi nhân tạo rồi á, tức là đi thụ tinh nhân tạo các thứ rồi đó cũng không được, không có một chút hy vọng nào nữa. Và gia đình nhà con đều gì ạ, ý là đều muốn con bỏ cô ấy và đi lấy người khác. Mà sám hối thầy là con cũng đã nghĩ đến điều đó rồi, nhưng mà may mắn là gì, con nghe được bài pháp của thầy, nghe được một cái câu chuyện mà thầy kể. Là có một ở bên Vĩnh Phúc, nó nghe câu chuyện Vĩnh Phúc vợ chồng cưới nhau mười mấy năm á, xong rồi á xin nghỉ một tháng để sang đây để tụng kinh Địa Tạng mà về có mà cầu sinh con rồi sinh con á. Chúng con nghe thấy vào pháp hội đầu năm vợ chồng chúng con á sang đây cũng giữ chọn cả ba ngày, giữ chọn ba ngày, và chúng con về chúng con cũng gì cũng nghe lời thầy, và vợ chồng chúng con á tách nhau ra mỗi người ngủ một phòng 21 ngày chuyên tụng kinh Địa Tạng. Sau 21 ngày chúng con lên chùa Tản Viên để xin nước. Và về một cái thì gì? Vợ con có thai. Và cách đây gì? Cách đây hơn một tháng thì vợ con đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh và bụ bẫm rồi, rất là ngoan. Cho nên nay con lên con nhìn thấy thầy mà là con nhìn như là nhìn thấy Phật. Cho nên thôi thầy cho con lễ thêm mấy cái nữa. Đấy. Cái trường hợp này có thể gì làm chương trình Phật Pháp nhiệm màu được đấy, hơn 12 năm. Đó, chúng ta thấy tâm thành, có cầu thì có cảm thì có ứng thì tất sẽ gì ạ, sẽ được thông. Chư Phật Bồ Tát không bỏ rơi chúng sinh. Nếu như chúng ta gì ạ, nhất tâm bỏ ác, làm lành lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm tất cả các việc thiện, để gieo duyên với Tam Bảo, gieo duyên với chúng sinh, thì công đức phúc báo của chúng ta sẽ dần dần được tăng trưởng mà thôi. Đó. Cho nên ở đây chúng ta làm tất cả các công việc Phật sự ở ngôi chùa này hoặc bất cứ một ngôi chùa nào khác, chúng ta đừng bao giờ kể công. Tôi cũng vậy. Tôi xây dựng 7-8 ngôi chùa rồi, nhưng tôi không được bao giờ là tôi kể công là tôi gì ạ, tôi có công với Phật. Nếu không có tôi thì những ngôi chùa đó là đổ nát, rách nát. Những ngôi chùa đó là gì? Phật Long, tường lở rồi, vân vân. Không được kể như thế. Không có ta, Phật vẫn như thế. Có chùa nó nát, Phật tượng Phật nó hư thôi, nhưng còn Phật vẫn như thế. Nhưng không có Phật á, thì ta vẫn trầm luân mãi ở trong sinh tử luân hồi khổ đau các quý vị. Cho nên chúng ta phải gì ạ? Tri ân Phật, cảm ơn Đức Phật đã xuất hiện ở nơi đời, vì chúng sinh mà xuất hiện nơi đời, vì chúng sinh khổ nạn mà xuất hiện ở nơi đời để thuyết pháp độ sinh, giúp cho chúng ta hiểu được chính pháp, phá mê khai ngộ, bỏ dần những khổ đau tham ái tham dục chồng chất ở thế gian, mà hướng tới gì? Cái tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh và gì ạ? Ý nghĩ thanh tịnh, để cho tiến tới cái đạo quả giải thoát vô thượng bồ đề, thành tựu viên mãn cái quả Phật trong tương lai của chúng ta đó. Cho nên đây thì chúng ta phải thầm cảm ơn Phật, chứ đừng nghĩ rằng chúng ta mang ơn đến cho Phật, có chúng ta mới có chùa, mới có tượng Phật, mới có vân vân thế này thế khác. Có người ta gì, người ta đọc thấy những cái thông tin đạo tràng chúng ta xây dựng một đại tượng A Di Đà Phật vừa bình thế giới lớn nhất Đông Nam Á, để làm chỗ quy thú, chỗ tu tập cho đại chúng, không chỉ một đời này, không chỉ một năm này, một trăm năm này, mà hàng nghìn năm sau. Họ đọc thấy cái thông tin là gì? Chúng ta vừa đạo tràng, chúng ta vừa qua phát tâm để thỉnh ở mấy viên ngọc để tạc bốn pho tượng Thích Ca, Di Đà, Quán Âm và Di Lặc, tạo thành một tượng gì ạ? Tượng tứ chấn bằng gì ạ? Bằng Phật ngọc, thờ bốn ngôi chùa của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam của chúng ta, đó là chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Quất Lâm và chùa Quan Âm. Đó. Chùa Quan Âm ở Hòa Bình, ở Kỳ Sơn Hòa Bình, có Phật tử cúng đất rồi, nhưng tới đây nếu mà đủ duyên mà chính quyền lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, các sở ban ngành, ủy ban nhân tỉnh Hòa Bình á, mà đồng ý á, thì cái ngôi chùa đó sẽ đặt là chùa Quan Âm, thì pho tượng Quan Âm sẽ thờ đó. Thì ở đây sẽ là phía đông, chùa Quan Âm sẽ là phía tây, chùa Quất Lâm sẽ là phía nam, còn chùa Tản Viên sẽ là phía gì? Phía bắc, đông, tây, nam, bắc, mà ở gì? Chung quanh cái núi tổ, chung quanh cái tổ sơn của Việt Nam chúng ta. Đây cũng gì? Về mặt tâm linh, nó có ý nghĩa rất lớn, chúng ta không thể giải thích được. Về xã hội gọi là về phong thủy tâm linh, nó có ý nghĩa rất lớn, tôi không thể giải thích bằng với các quý vị bằng lời nói được, không thể giải thích, không thể ai giải thích được, tôi không thể giải thích được và tất cả chúng ta không ai giải thích được, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn, ý nghĩa rất lớn không chỉ cho Phật giáo Việt Nam mà còn cho dân tộc đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng có người họ đọc thấy cái tin đó, họ nói là gì? Ở thời buổi bây giờ sư chỉ đi xây chùa to Phật lớn, đem cái tiền đó mà làm gì ạ? Mà xây một cái trường học hay là xây một cái cầu cho người nghèo đi, có phải công đức hơn không? Họ đâu có hiểu. Một cái pho tượng này, tôi xây một cái trường học, các quý vị biết, tôi xây một cái, nếu mà đem cái số tiền đấy xây trường học, tôi vận động xây một cái trường học như vậy, các Phật tử cũng chúng ta có hoan hỷ để đóng đủ một cái trường học đó không? Có thể có, nhưng phải rất lâu, đúng không? Vì cái phúc báo của họ, đạo tràng của chúng ta trong suốt từ khi thành lập cho đến nay, năm nào chúng ta cũng làm thiện, cũng làm việc thiện, xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ những người nghèo. Tới đây là hướng tới năm nay là chúng ta sẽ xây trường học, chúng ta có xây trường học năm nay, năm nay sẽ có quỹ từ thiện xây trường học. Ví dụ là trích tất cả những cái khoản quỹ của các cháu ở câu lạc bộ bán hàng lưu niệm, tất cả các ngôi chùa chúng ta, các cháu ở trong câu lạc bộ thanh niên Phật tử Hương Tử Bi bán hàng lưu niệm đó, tất cả cái tiền lãi đều đem lại để làm từ thiện. Và cái quán cơm chay của đạo tràng của câu lạc bộ Hương Tử Bi đó, mở ra đó cũng là chỉ để dành làm từ thiện, các Phật tử đến đó để làm công đức làm từ thiện. Vừa qua thầy nghe mấy Phật tử nói rằng ăn không ngon nhưng mà tiền thì đắt. Thôi hôm thầy cũng chấn chỉnh rồi, bảo các Phật tử vì sao ăn không ngon, vì có một người làm bếp, có mỗi cô Bích, cô Phát Tâm, cô làm bếp thôi, cho nên ngày Tết các Phật tử chúng ta đến thì đông quá, một mình cô ấy nấu không xuể, cho nên bảo mấy ông thợ làm tượng ra để nấu gì, nấu bếp khổ cái thân thôi. Mấy cái ông thợ đi làm tượng này, nó ra nó đứng nó làm đầu bếp thì làm sao mà ăn ngon được, một mình cô ấy nấu không xuể, cho nên mấy ông thợ chứ là bác Luân này, bố sư ông Hạnh này, đi ra để vào để đứng bếp, phát tâm làm công quả mà. Rồi ông gì nhỉ, ông Bình này cũng ở xưởng tượng, ở bảo vệ, ở tổ bảo vệ, đi ra để làm bếp. Rồi mẹ sư ông Tâm này cũng phát tâm lên để nấu bếp. Một bà thợ may bây giờ đi làm đầu bếp bất đắc dĩ, thì làm sao mà nó ngon được. Cho nên mấy Phật tử kêu với tôi là: thầy ơi, quán chay từ thiện của nhà chùa ấy, mở ra cái thứ nhất là ăn không ngon, cái thứ hai là gì ạ, đồ ăn ít quá, chỗ thì cái thì nhiều, cái thì ít, có người thì nhiều, có người thì ít, có người thì kêu ngon, có người thì ăn bảo là không ngon thế nào á, mang mất uy tín lắm, mà có khi lại bán là gì còn đắt hơn ở ngoài nữa. Nhưng mà vì làm từ thiện cho nên thầy nói làm từ thiện cho nên chúng con hoan hỉ. Thôi cái này thì tôi thì hôm qua tôi chấn chỉnh rồi, tôi bảo cô Bích là thôi, cái quán chay từ thiện của mình đặt ra hai mục đích. Mục đích thứ nhất là hướng cho các Phật tử gì biết ăn chay, thích ăn chay và thường ăn chay, cho nên nó phải nấu cho gì ạ, nó vừa vặn, nó phải ngoan miệng vào họ mới thích ăn chay. Không có lần đầu tiên họ đến chùa lễ Phật, đặc biệt là các anh các chị gì, thanh niên trẻ trẻ lần đầu tiên họ ăn chay trong đời mà thấy ăn chay như thế này á, ăn chay như thế này các cụ có cái bài hát là gì ạ, ai bao ăn chay là khổ, ăn chay ngon lắm đó. Nhưng mà bây giờ nói gì, tôi thấy ăn chay rất khổ, ăn chay không ngon tí nào, thế thì chết rồi đúng không? Đó, thế là hỏng. Và lần sau nó nhìn thấy gì, nó nhìn thấy một ngôi chùa nào nó lại nghĩ đến chuyện ăn chay của chùa Khai Nguyên rất là khó ăn và rất là tồi tệ, như vậy là nó còn dám ăn chay nữa không, còn muốn ăn chay không, nó có thường ăn chay không? No. Đó, cho nên á, tối hôm qua thầy phải chấn chỉnh luôn. Cái mục đích đầu tiên của gì, thầy cho mở cái quán ăn chay, cho các Phật tử mở quán ăn chay đó để là gì, cho người ta hướng Phật tử, hướng thiện nam tín nữ biết ăn chay, thích ăn chay, từ chỗ biết ăn chay nhá, xong thì ăn nó thấy ngon miệng và nó thích gì, thích ăn chay, và từ thích ăn chay nó tiến lên một bước nữa, đó là thường ăn gì, thường ăn chay. Mục đích đầu tiên là như thế. Xong với mục đích thứ hai, đó là gì, họ ăn chay, họ biết quán chay này là quán chay làm từ thiện, cho nên thì họ phát tâm, họ không có tính toán thì cái chuyện đắt rẻ cả, nhưng mà thôi cũng vừa phải thôi, họ không có, họ lại bảo là nhà chùa chặt chém, chết, mang tiếng thầy, đầu tư xây dựng nhà cửa các thứ vào đấy 400-500 triệu từ Tết tới giờ, bảo bán mới được có được gần 200 triệu cả gốc cả lãi, đầu tư cho nhà cửa rồi tất cả son nồi chảo bát vân vân gần 500 triệu vào đó, mà từ Tết cả gần tháng riêng này mà báo mới được gần 200 triệu, tất cả gốc cả lãi đó. Thế mà tính ra thì tôi cứ cho là lãi thì được 7-8, được 50% là 70-80 triệu hoặc là 80-90 triệu đi, ăn thua gì chưa? Chưa ăn thua gì cả. Nhưng điều quan trọng là gì, là cái tiền đó, là cái tiền gì ạ, các Phật tử hoan hỉ được ăn chay, thích ăn chay và thường ăn chay, họ đóng góp cái tiền đó để mình làm gì, làm công quả, mình góp sức để xây trường từ thiện cho các em ở vùng cao. Vừa qua thì thầy thông qua các Phật tử trên Điện Biên là đã tìm được ngôi trường rồi, và sang tháng 3 đầu tháng 2 âm lịch này đạo tràng sẽ cử người lên đó để thị sát, để đi thực tế, và được thì đầu tháng 3 chúng ta sẽ khởi công xây một cái ngôi trường cấp 2 cho các em, có hơn 400 em học sinh, nhưng mà chỉ có 8 lớp học thôi. Các vị thấy 400 người có 8 lớp học, mà mỗi lớp học chỉ có được 50 em. Bình thường là có 35 em thôi, nhưng mà bây giờ phải ngồi 50 em rồi, phải học cả sáng, cả trưa và cả gì? Cả chiều. Một cái xã, một cái huyện mới thành lập của tỉnh Điện Biên. Và cái xã đó cũng mới được tách ra năm ngoái, cho nên nó chưa có điều kiện kinh tế. Và thầy đã quyết định là sẽ cho người lên đó để thăm, để xây dựng cái trường cấp 2 đó, khoảng được chục phòng học cho các em, nó đỡ khổ. Và hàng ngày á, mình xây cái trường đó xong, mình không được bỏ họ, mà mình là để gì ạ, cái quỹ hàng ngày đó, hàng tháng, hàng năm đó, mình dành cho những các em, cấp học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, để động viên bà con các dân tộc ở vùng cao, vùng sâu như thế, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng họ có công là gì, giữ nước, giữ biên cương, giữ biên ải của Tổ quốc cho chúng ta ở dưới thành phố này được hòa bình, được thịnh trị, được tu tập như thế này, là một phần nhờ ơn gì, ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn các chiến sĩ bộ đội, các chiến sĩ biên phòng, các chiến sĩ công an, an ninh v.v. Và một phần là nhờ ơn những bà con ở các dân tộc đầu sóng ngọn gió và ở nơi biên địa Tổ quốc của chúng ta. Họ không trực tiếp cầm súng, cầm gì, cầm vũ khí để bảo vệ Tổ quốc, nhưng họ cầm cày, cầm cuốc, cầm dao rửa để gì, để giữ cái bờ cõi biên cương Tổ quốc của chúng ta. Cho nên chúng ta được bình yên ở đây phải nhớ tới họ. Làm để động viên gì? Động viên họ. Học sinh nghèo mà họ vượt khó, học sinh giỏi, chúng ta sẽ cấp học bổng cho các em đó gì? Đi học hết cấp 2, cấp 3, thậm chí vào đại học. Gia đình không có điều kiện nuôi các em nó thi đỗ đại học, chúng ta chỉ cung cấp 4 năm học đại học cho các em nó ra trường gửi về địa phương, huyện. Chúng ta phải có cả một chương trình làm việc với huyện, với tỉnh của họ, phải chiêu dụ nhân tài. Bà con dân tộc thiểu số vùng cao mà thi đỗ đại học, học xong đại học về huyện phải gì ạ? Phải tạo công ăn việc làm cho con em địa phương họ. Và như vậy là gì? Chúng ta làm việc theo cả một cái chuỗi từ thiện, chứ không phải là chúng ta xây ngôi trường bỏ mặc họ, không đoái hoài gì đến họ nữa. Đó. Nói nôm na xã hội gọi là cái đạo tràng, chúng ta xây một ngôi trường nào, chúng ta kết nghĩa với ngôi trường đó. À, kết nghĩa chứ không phải là gì ạ? Nhận làm con nuôi hay là bố nuôi nhá. Kết nghĩa để hướng cái gì? Cái điều tốt đẹp, chân thiện mỹ cho gì? Cho giới trẻ, cho các bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương của Tổ quốc của chúng ta. Chúng ta hướng đến cái điều đó. Cho nên họ đọc thấy tin, họ trách chúng ta là nếu đem một cái gì, mấy cái viên ngọc đó mà xây cái ngôi trường. Xin thưa vì nếu mà xây ngôi trường nó chỉ được một ngôi trường thôi. Nhưng khi chúng ta xây một pho tượng lớn, xây một đạo tràng lớn, rồi á, có những cái pho tượng quý như vậy để làm cái phương tiện, trước là để cúng dường Phật, sau là phương tiện để cho các Phật tử thập phương quy tụ hướng về, thì khi đó các vị đấy, tôi không chỉ xây một ngôi trường, 2-3 năm nữa, 5-10 năm nữa chúng ta có thể xây được gì, 10 ngôi trường, thậm chí nhiều hơn gì, nhiều hơn thế nữa. Không chỉ xây được 10 ngôi trường mà chúng ta còn gì, còn duy trì cùng với Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền ở vùng sâu vùng xa đó, chúng ta còn duy trì và phát triển cái ngôi trường đó thành cái ngôi trường, một ngôi trường có tương lai cho các em học sinh nghèo vùng sâu vùng xa. Chúng ta thấy không? Cái tầm nhìn quan trọng, người ta nói là hơn nhau ở cái gì? Ở cái đầu. Chúng ta cho họ một bữa cơm thì họ ăn hết một bữa cơm là xong. Nhưng chúng ta chỉ dạy cho họ cái nghề thì họ sẽ gì ạ? Giống như các cụ ngày xưa chúng ta nói, cho họ con cá thì ăn hết con cá là hết, như cho họ cái cần câu. Sao đây các quý vị? Cho họ cái cần câu, dạy cho họ cách câu thì là gì? Họ câu gì? Không chỉ được một con cá mà được rất nhiều con cá. Nhưng hôm nay chúng ta gì? Muốn xây được nhiều ngôi trường trong tương lai thì hôm nay chúng ta phải gì? Phải xây một ngôi chùa, xây một đạo tràng, xây một chốn tu tập. Phải nói là gì? Nó quy mô, nó thu hút được đông đảo tín đồ Phật tử quy kính Tam Bảo và hướng về đã. Thì khi đó lời nói của tôi mới hiểu chiều được gì? Hàng trăm người, hàng nghìn người, hàng vạn người muốn làm việc lớn thì một vài người có làm được không? Không làm được. Một đạo tràng nhỏ chỉ có vài trăm Phật tử có làm được không các quý vị? Không làm được. Mà phải vài nghìn, vài chục nghìn, thậm chí hàng vạn Phật tử mới có làm được những việc lớn, có thể làm việc lớn đó. Cho nên họ chỉ trích, họ nói chúng ta thì thôi cứ kệ họ đi. Chúng ta cứ giữ thái độ gì? Mặc nhiên, không giải thích, không tranh cãi. Nhưng đây là tôi nói với các Phật tử thôi, để chúng ta vững cái lòng tin. Thì chúng ta không giải thích với họ. Những người như thế là gì? Chúng ta nói là não của họ chỉ có bằng cái ngón tay út thôi. Thì làm sao họ hiểu được cái việc làm của những cái người não bằng gì ạ? Bằng cái gì? Bằng cái nắm tay. Cái não của con cá thờn bơn làm sao to bằng não của cái con cá gì? Con cá heo và con cá gì? Con cá kình được, đúng không? Đó, cho nên chúng ta phải biết điều đó thôi. Cứ tùy duyên. Họ nói thì nói, chúng ta cứ giữ thái độ bình thản. Quan trọng nhất chúng ta làm lại cái gì? Xây lên một ngôi chùa, hoặc là xây lên một đạo tràng lớn, xây lên pho tượng lớn, hoặc xây lên nhiều pho tượng lớn để làm gì? Nếu xây lên với mục đích là để thu lợi dưỡng để cho bản thân mình nhé, thì quả thật là không nên. Hôm nay thầy cũng chính thức tuyên bố luôn, bắt đầu lễ hội Hoa Xuân làm đến năm nay là gì? Dừng hết. Từ sang năm trở đi không có lễ hội Hoa Xuân nữa. Vì sao? Vì đủ rồi, như thế là đủ rồi. Vì sao thầy nói là đủ? Cái gì nó vừa đủ chúng ta biết dừng lại mới được. Trước đây ngôi chùa của chúng ta gì? Hẻo lánh, xa nơi trung tâm thành phố, ít người biết tới. Cho nên chúng ta mới phương tiện mở những khóa tu thì gì? Vẫn không thể thu hút được giới trẻ. Phương tiện làm những lễ hội hoa như vậy, giới trẻ đã đến, biết đến chùa Khai Nguyên nhiều. Và bây giờ nếu chúng ta còn tiếp tục làm cái đó, các vị thấy không? Lòng tham của một số người bà con nhân dân chung quanh này đã nổi lên chưa? Nổi lên rồi. Có một số Phật tử trước đây là gì ạ? chuyên đến chùa để tu. Nhưng bây giờ đó, mở khóa tu không đến chùa tu nữa mà ở ngoài để bán gì? Bán hàng để kiếm tiền và tranh giành khách, tranh giành tiền với những người gì ạ? Với những người không biết tu. Cho nên đã đi sai đường rồi. Và bây giờ chúng ta thì cần phải dừng lại. Dừng lại bây giờ là đúng thời điểm. Đó là sao? Các sư cũng đỡ phải vất vả hơn. Bây giờ chúng ta thì chùa, ngôi chùa chúng ta không cần mở lễ hội hoa nữa, mở pháp hội tụng kinh, pháp hội giảng pháp. Các Phật tử tăng ni, các Phật tử giới trẻ cũng đã đến chùa rồi, không cần phải những phương tiện đó nữa. Và từ tháng 5 trở đi, cắt. Mà cắt đi thì các sư có thời gian để học tập, để tu dưỡng, để rèn luyện đạo đức. Cắt đi các Phật tử chúng ta cũng bớt phần gì ạ? Bớt cái phần vất vả ở gian lao làm công quả hết ngày này qua ngày khác với các sư. Chúng ta dành thời gian để học tập, để tu dưỡng. Và như vậy phương tiện, thời gian đã gì? Đã qua. Tới đây chúng ta sẽ đi vào vấn đề tu tập nhiều hơn, học pháp nhiều hơn. Đó, cho nên chúng ta thấy làm việc nó tùy theo từng thời điểm. Lúc nào chúng ta cần cái gì chúng ta làm cái đó. Bây giờ chúng ta, các tất cả các Phật tử trong đạo tràng này, kể cả ngồi ở ngoài kia, các Phật tử chúng ta có thống nhất với Thầy là giảm bớt lòng tham cho những người buôn bán hàng không? Giảm đúng không? Những cái người á, các vị biết Thầy đã tạo điều kiện cho cái đất của chúng ta mua của dân, hỗ trợ cho dân á, để chúng ta xây dựng làm bến xe cho Phật tử thập phương đi lễ. Nhưng Thầy đã phải cắt 1/3 của gì ạ? Cái bến xe để làm chợ cho gì bà con nhân dân rồi. Nhưng mà cái lòng tham nó không ngồi vào chợ, nó chen nhau, nó ngồi ra đường. Phật tử chúng ta thì tiếp tay cho lòng tham của họ. Chúng ta sợ vài bước chân bước ra thì cái chợ, chúng ta cứ tiện là gì, cứ gần đường là chúng ta mua. Vì chúng ta gần đường chúng ta mua, cho nên người bán, người ngồi trong chợ nó không bán được, nó thấy người ngồi ngoài đường bán được, cho nên gì, nó bỏ chợ, nó chạy ra. Chạy ra đâu? Chạy ra đường. Mà chạy ra đường thì tắc đường, Thầy cũng khổ, các sư cũng khổ, các bác an ninh, xã an ninh, thị xã an ninh trong đồng mô gì cũng khổ. Công an nói nó chửi lại công an, thậm chí nó chửi mấy thằng công an thế nọ thế kia. Không có công an nó thì loạn hết à? Có Thầy nó không dám chửi, sư cô anh nghiêm nó chửi con này con nọ kia, ra bảo nó chửi cái con đấy thế này thế nọ, mặt này mặt nọ, nó bảo mặt béo hay mặt gầy à. Đấy, nó bảo con này con nọ kia thế này nọ đấy, sư đấy mà nó có mỗi Thầy là nó không dám chửi thôi, mà không biết sau lưng nó chửi thế nào tôi không biết, nhưng trước mặt thì mỗi Thầy là nó không dám chửi. Chúng ta thấy không? Đầu tiên thì cung kính tôn trọng tam bảo nhà chùa, nhưng tiền vào một cái quên sầu luôn. Cho nên hôm nay chúng ta gì thấy cái đó nó đi quá đà rồi, dừng lại. Các Phật tử chúng ta đồng ý với Thầy, cùng với Thầy á, để dẹp cái lòng tham của họ đó. Cái thứ nhất là tất cả những người bán hàng không nơi quy định là nhất định không mua, có đồng ý không? Một bắp ngô cũng không mua, một mớ rau cũng không gì, cũng không lấy, không mua. Nhất định gì, bà vào chợ thì tôi mua. Mà cái chợ thì Thầy để cho bên xe rồi, Thầy phân thành từng lô rồi. 27 Tết, 28 Tết các vị biết không, Thầy còn phải đích thân ra để phân lô, để chia lô, để cho nó khỏi cãi nhau, khỏi đánh nhau. Nhưng nó vẫn cãi nhau, đánh nhau thì tí nữa. Thế đấy, chia lô với nhau hết rồi, nhưng bắt đầu mùng 1 Tết một cái nó chạy ra đường nó bán hàng. Vì sao? Vì các Phật tử và những người đi lễ chúng ta là không vào chợ, cứ đứng tiện đâu thì mua đấy, cho nên thì cứ ở trong nó tuồn ra, và cuối cùng là tắc đường toàn phần. Chúng ta thấy không? Cái sai của họ, trong đó có cả cái sai của các Phật tử chúng ta đấy. Có không? Có nhận lỗi với Thầy không? Đó, hôm đấy Thầy nói từng người một thì không được, cho nên hôm nay Thầy nói trước hàng chục ngàn người như thế này, và thậm chí nhiều người hơn nữa, thậm chí là những người không đi lễ ở đạo tràng chúng ta, bất cứ nơi nào, những người bán, nếu là Phật tử chúng ta ý thức á, những người bán hàng không đúng nơi quy định của nhà chùa và của ban tổ chức của các cấp chính quyền á, nhất định chúng ta không mua, thì họ sẽ không gì có chỗ để làm ăn, bắt buộc phải vào gì, vào chợ thôi. Đó, cho nên bắt đầu từ hôm nay trở đi cho đến lâu dài về sau, cái ngôi chùa Khai Nguyên này, các quý vị muốn cho nhân dân ở đây không khởi lòng tham, thì không phải tất cả mà một số người bán hàng thôi, họ không khởi lòng tham, không khởi việc ác với tăng ni, với Phật tử, với nhà chùa chúng ta, thì cái việc đầu tiên chúng ta gì, mua hàng vào đúng nơi chợ Thầy quy định mà mua. Ai bán trong chợ thì tôi mua, Cho dù ngay vệ đường chào tôi không mua, bắp ngô tôi không mua. Một ngày như thế, chào cho 100 Phật tử, không Phật tử nào mua, lần sau thì có gì, có mời ra đường bán nó cũng chẳng dám gì, chẳng dám ra. Người ta bán ở trong chợ, nó sâu ở trong, mình vào trong thẳng trong chợ mua. Thậm chí xin thưa các vị nếu mà vì thầy, vì Phật pháp, vì ngôi chùa chúng ta không mua cái người ngồi tít trong cuối chợ, chúng ta vào chúng ta mua để khuyến khích họ là gì, bốc thăm được ở đâu, chợ ngồi ở đâu thì chúng ta đến đó, để cho những người bán hàng ở trong vùng cái nơi sâu sâu ở trong á, không may vì thầy bốc thăm mà bây giờ bảo chia thì ai cũng muốn ngồi ra đầu đường, ngồi ra tuyến ngoài, nhưng mà thầy bắt bốc thăm, họ bốc thăm không may vào cái gian ở trong rồi thì á, ở đây là nhà chùa chúng ta cũng miễn phí cho họ, chứ không thu một đồng thuế nào cả các quý vị, không thu một đồng phí nào, chẳng có ngôi chùa nào như chùa của chúng ta đâu, miễn phí cho cả những người dân làm ăn như thế. À, nhưng mà họ đâu có hiểu lòng tham của họ, do các Phật tử chúng ta thì khiến cho họ tham. Cho nên á, bắt đầu từ hôm nay trở đi, nếu các Phật tử mà thương thầy á, có thương không? Ai thương vỗ tay xem nào, ai thương giơ tay cao xem nào. Tất cả đều thương hả? Giơ tay cao vỗ tay thì xem nào. Tất cả đều thương đúng không? Thế thì bắt đầu từ hôm nay trở đi cho đến lâu dài về sau, ai đến ngôi chùa này hay bất cứ ngôi chùa nào, đặc biệt ngôi chùa của chúng ta này, nhìn thấy bất cứ ai bán rau, bán dưa, bán bất cứ một cái gì ngồi ở dọc đường nhất định không mua. Họ có chào mua thì bảo gì, muốn tôi mua đi vào ngồi đúng trong chợ nơi quy định thì tôi sẽ mua, nếu không chúng ta cứ vào đó chúng ta mua. Và dần dần họ ngồi cả ngày không bán được cho các Phật tử, vì hôm nay bắt đầu từ thì sang năm trở đi không có lễ hội hoa nữa, và không có lễ hội hoa thì chỉ có các Phật tử đi chùa thôi đúng không, không có nam thanh nữ tú đi đến chùa để vãng cảnh, để quay phim, để chụp ảnh, để like nữa, vân vân nữa, thì chỉ là Phật tử thôi. Mà Phật tử đến chùa, Phật tử không mua thì họ sẽ bị móm gì, sẽ bị móm. Cho nên á, cứ ngồi vào đúng chỗ thì Phật tử chúng ta mới mua, và họ chỉ có bán cho Phật tử chúng ta thôi. 90% người đến chùa là Phật tử, họ muốn bán được hàng bắt buộc phải bán cho Phật tử, mà Phật tử chỉ mua những nơi gì, những nơi quy định của gì, của nhà chùa và của sư phụ mình đã quy định cắt cái đất để làm chợ cho họ rồi. Như vậy là gì, tình thương của thầy đã gì ạ, bao trùm rồi mà họ còn không nhận được thì chúng ta không nên tiếp tay cho những người làm việc xấu, đúng không? Thống nhất thế nhá, hoan hô to lên xem nào. Đó, được rồi. Mà không chỉ chúng ta, mà chúng ta phải tuyên truyền cho bạn bè, cho mọi người chúng ta gì, nhất định không mua những người bán hàng không đúng nơi quy định, được không? Mỗi chúng ta đều là một tuyên truyền viên cho thầy. Đó, đấy là về gì, về chợ búa các thứ, cũng nói như vậy để thêm để chúng ta biết được. Một cái việc nữa, thầy cũng thông báo trước cho đạo tràng chúng ta là gì? Biết cái lịch sau 3 ngày pháp hội xong thì tất cả tăng ni và tử trong chùa chúng ta và Phật tử chúng ta sẽ chuẩn bị cho một cái buổi lễ gia trì rất là quan trọng. Đó là cái buổi lễ khởi công, buổi lễ gia trì và khởi công tạc 4 pho tượng Phật Ngọc để thờ 4 ngôi chùa ở trong đạo tràng chúng tỉnh Tông Học của Việt Nam của chúng ta, đó chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Quất Lâm, sau này gọi là chùa Linh Sơn đó, và chùa Quan Âm. Còn ngoài ra một số chùa khác thì cũng có những pho tượng nhỏ khác, ví dụ như chùa Văn Lai, chùa Vân Gia và chùa Hoàng Tân cũng sẽ có những pho tượng, nhưng mà tách ra từ những pho tượng lớn ấy, chứ nó không phải là 4 pho tượng chính ấy, chúng ta chỉ có 4 pho tượng chính, 2 pho tượng Phật và 2 pho tượng Bồ Tát mà thôi. Tượng Phật A Di Đà, tượng Phật Thích Ca thờ trên Tản Viên là núi Tổ, thì Tổ Sơn là tượng trưng cho gì, Đức Phật Tổ là người khai sáng đạo Phật thì thờ đó. Chùa Khai Nguyên này là đạo tràng Hoằng Pháp, là cái nôi của pháp môn Tịnh Độ của chúng ta, cho nên thờ Đức Phật A Di Đà ở trong gì, trong tâm của đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới lớn nhất Đông Nam Á đó, thì đó là gì, là trái tim, là cái tâm của gì, của ngài. Cho nên á, chúng ta sẽ thờ ở tại nơi trung tâm, nơi đạo tràng Tịnh Độ của chúng ta đó. Còn dưới chùa Quất Lâm đang xin đất để chuyển lên trên cái quả đồi và các chùa Linh Sơn. Chùa Linh Sơn nó tương gì, đồng với cái gì, cái núi Linh Thiếu Sơn của Đức Phật Thích Ca, khi mà ở bên gì, về Ấn Độ có cái núi Linh Thiếu Sơn đó, để chùa chuyển được lên đó. Nếu mà chùa chuyển đến đó thì chúng ta sẽ xây dựng và sẽ chuyển cái pho tượng Bồ Tát Di Lặc lên đó. Bồ Tát Di Lặc là một vị Phật gì? Tương lai sẽ thờ trên đó. Ở phía gì? Phía Nam, ở đạo tràng chúng ta. Còn phía gì? Phía Tây đạo tràng chúng ta là ở trên Lương, trên Kỳ Sơn. Phật tử ở trên Hòa Bình ở cúng 20 ha đất đó, nhưng đang xin các cấp chính quyền, Bí thư tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo rồi, đồng ý chủ trương và cho chỉ đạo các sở ban ngành, ủy ban nhân dân tỉnh và huyện Kỳ Sơn rồi. Lương Sơn cũng đã có chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy rồi. Nếu mà được thì tới đây chúng ta sẽ xây dựng từng phần, chứ bây giờ không xây dựng ồ ạt nữa, xây dựng từng phần. Có đến đâu làm đến đấy, và còn phải tu là chính. Để cứ mải làm là không tu được thì cũng nguy hiểm cả đám với nhau, từ thầy cho đến trò nguy hiểm, rơi rụng với nhau hết thì chết. Phật tử cũng rơi rụng mà thầy cũng rơi rụng mà trò rơi rụng thì chết. Bao giờ đến thầy rụng một cái thì là chết hết luôn. Cho nên là chúng ta cũng phải tu, dành thời gian để tu, và tới đây thì thu hẹp lại dần dần. Có làm nhưng mà không gấp gáp và không làm quá lớn. Nếu như thuận duyên thì làm, mà không thuận duyên thì cứ mấy đạo tràng bây giờ chúng ta cứ làm. Đến ngày 19, 20 tháng 2 sẽ là cái buổi lễ khởi công giai trì. 19 là tháng 2 âm lịch, là ngày vía của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì ngày 18 đạo tràng chúng ta vân tập và làm lễ giai trì. Thế ngày hôm đó chúng ta chỉ có trì chú Đại Bi thôi, và làm lễ Mông Sơn Thí Thực, Trần Tế Cô Hồn. Các Phật tử ai chưa thuộc Đại Bi về, từ giờ đó cố gắng học thuộc Đại Bi theo cách chỉ tụng của đạo tràng chúng ta đi, chỉ trì Đại Bi. Các khóa lễ chỉ trì Đại Bi thôi, chỉ hàng nghìn, thậm chí vài nghìn biến Đại Bi thập chú, để cầu sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, năng lượng từ bi quang minh công đức của chư Phật Bồ Tát, để gia trì cho cái việc tạo tượng bốn pho tượng Phật Ngọc đó. Đây là một cái kỳ tích của Phật giáo Việt Nam, từ xưa chưa bao giờ có, mà về sau tôi nghĩ là gì, chắc cũng không chùa nào làm được nữa. Làm một pho tượng Phật Ngọc còn khó, mà chúng ta làm hẳn bốn gì, hẳn bốn pho luôn. Chúng ta không phải là giàu, đạo tràng chúng ta không phải giàu về tiền về của, nhưng chúng ta giàu về cái tâm gì, cái tâm chân thành. Có những Phật tử đi bán rau muống mấy năm trời, nhoan lại để cúng một gì ạ, 1 kg ngọc đó, chúng ta thấy rất là cảm động. Có những Phật tử thì dành dụm mấy năm trời được mấy triệu bạc, rút ngân hàng, rút sổ tiết kiệm ra cúng để gì, để thầy thỉnh ngọc hết. Ngọc mang về đây rồi, chúng ta có thể ra chiêm bái, ra chiêm ngưỡng, nhưng mà kinh tế thì chúng ta gì còn vay 2/3 nữa. Từ Tết đến giờ phải bắt đầu phải gì dồn tất cả để gì để mà trả rồi, nhưng mà còn chưa ăn thua gì cả. Cho nên hôm nay pháp hội này, trong 3 ngày pháp hội cho đến gì, cho đến cả cái kỳ đó, nhà chùa tiếp tục phát động các Phật tử chúng ta thì, nếu có điều kiện, có tâm thì ai cũng có rồi, nhưng có điều kiện kinh tế thì chúng ta thì cũng phát tâm mỗi người một chút. Các cụ ngày xưa nói gì, mưa dầm thì thấm lâu, giống như con rết lắm chân đấy, mỗi cái chân nó bé tí tí thôi, nhưng mà nhiều cái chân gộp lại nó sẽ gì, nó sẽ bò và đưa được cả mấy con rết, nó chuyển động thật là nhanh, đúng không? Đó, mỗi người một chút. Đấy là gì về phát tâm công đức Phật Ngọc, thì chính thức là phát động, chúng ta vẫn còn tiếp tục làm cho bao giờ gì đủ thì thôi, nó đủ một cái thì không làm nữa, thì không phát động nữa. Và một cái việc nữa cũng đang gì, cũng đang làm để cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm ở trên ngôi chùa Tổ, tức là chùa trên núi Tổ, chùa Tản Viên của chúng ta, thì đang phát động năm 2012 đạo tràng chúng ta xây phát nguyện xây dựng một pho tượng Phật Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhẫn, tức là nghìn tay nghìn mắt đó, bằng gỗ mít. Pho này hiện tính cho đến thời điểm hiện tại, nếu mà tính vào pho tượng bằng gỗ mít thì nó cũng là pho tượng lớn nhất thế giới rồi, cao 11m7. Pho tượng nghìn tay nghìn mắt bằng nghìn tay nghìn mắt bằng gỗ mà cao đến 11m7, nó tính cả pho tượng A Di Đà nữa, tức là thì thành 12m, tương ứng với gì, 12 pháp nhân duyên của Đức Phật tuyên thuyết. Vì sao tôi làm như thế? Vì cũng là gì, đây có cái nhân duyên đặc biệt của đạo tràng chúng ta. Cho nên tạo tượng từ năm 2012 thì cho đến năm nay mới đang hoàn thiện cái điện Quan Âm của Ngài, và cũng hoàn thiện cái tôn tượng của Ngài để cho nhân dân và tín đồ Phật tử chúng ta được chiêm bái. Và đặc biệt là những cái điện Quan Âm á, nó gắn liền với cái gì ạ? Cái việc mà các nam thanh nữ tú là gì? Đi cầu duyên, và các vị gì? Vợ chồng đi cầu con, đi cầu tự đó, cầu con đó. Tất cả những người đi cầu con mà thầy dạy tụng kinh Địa Tạng xong rồi một thời gian nó lên đó xin nước ở riêng Quan Âm, đem lên điện Quan Âm đó và gì, lễ ngài để lên trên cái ban Quan Âm Tống Tử, thì Quan Âm bế đứa trẻ con đó mà xin, thì 10 người thì 7-8 người gì được như nguyện. Đây là theo cái báo cáo lại và theo họ kể lại với các sư trực ở trên đó như vậy. Cho nên đây cũng là một cái nhân duyên, chúng ta cũng làm để gieo duyên cho chúng sinh. Vì vậy mà hôm mùng 6 Tết, đạo tràng chúng ta đã phát động và làm lễ dát vàng cúng dường tôn tượng Bồ Tát Quan Âm. Ngày hôm đó vì đông người quá, 4-5-6 ngàn Phật tử, mà cái lối lên thì bé, có chưa đầy mét, 1 mét, mà lên trên đó thì chỉ đi từng người một vào thôi, mà đưa từng cái lá vàng cho chúng ta dát. Vì vậy mà không thể nào tất cả cùng lên dát được. Vì vậy thầy phải nghĩ ra một cái chiêu là gì ạ? Ai cầm một cái quỳ vàng trên tay thì mới cho lên dát. Mà một cái quỳ vàng đó thì gì? Nếu mà tính cái quỳ vàng đó thì là gì? Cái giá trị của cái quỳ vàng đó nó là 2 triệu. Thì có người nào cứ cúng 2 triệu thì các sư cô, các sư ông ở ngoài ấy, các Phật tử ở ngoài mới đưa cho cái quỳ vàng đó. Và thầy nói ai cầm quỳ vàng thì ưu tiên cho lên dát trước. Thế là cũng có Phật tử dỗi thầy, về gọi điện và thầy ơi, cả đoàn chúng con đi 300 cây số mà đến chỉ có mỗi bà trưởng đoàn được lên dát. Chúng con cũng thành tâm mỗi người 500, 1 triệu mà chúng con không được dát. Chúng con đi về chúng con cứ hậm hực mãi. Con thì không sao nhưng mà đoàn chúng con cứ hậm hực mãi. Khỉ gió. Con không hậm hực nhưng mà tại sao con lại gọi điện cho thầy mà hậm hực cái đó? Nhưng mà bảo là gì? Con không hậm hực nhưng mà cả đoàn chúng con hậm hực, cho nên đó, con không sao nhưng mà đoàn chúng con hậm hực. Hay bảo là gì? Bảo thầy thiên vị, thầy chỉ cho những người có tiền lên dát, và còn chúng con không có đủ tiền 2 triệu chúng con không được lên giác. Khổ quá. Tôi nói là không phải như vậy. Mà Phật tử nghĩ xem, 5-6 nghìn người trèo lên một cái gì, một cái lối chưa đầy 1 mét như vậy, lên trên cứ một người đi một như vậy, thì có 3 ngày 3 đêm chưa giác xong. Có phải cứ lên một cái sờ và là xong đâu các quý vị. Lên cái sư cô nó còn bóc từng cái lá vàng, nó mỏng mỏng bằng gấp gì ạ? Bằng gấp mấy cái tờ giấy à, bóc trên về đưa vào tay của mình, cầm mãi thì mới được á, các vị lên giác rồi biết đúng không? Đâu có phải là đưa cho một cái là xè một cái là xong đâu, cầm mãi mới được. Mà như thế các vị biết là hôm đó thì chỉ có khoảng độ tầm 300 người lên giác thôi, 300-400 người lên giác, nhưng các vị biết không, đến tận 4 giờ chiều mới xong. Nếu mà 6-7 nghìn người thì sao đây các quý vị, mấy ngày đêm có chờ được không? Chắc chắn không chờ được. Cho nên tôi mà không nhanh trí, cái đầu của tôi, cái não của tôi nó chỉ bằng ngón tay út này, thì hôm đấy là vỡ trận rồi. Cho nên tôi bảo là thôi, người nào cầm cái quỳ vàng thì ưu tiên cho lên giác, và ưu tiên cho gì? Tổ trưởng, tổ phó các đạo tràng lên giác. Đúng không? Tổ trưởng, tổ phó là đại diện cho đạo tràng mình lên giác trước, còn các Phật tử ai chờ được thì đến chiều tối hoặc hôm sau lên giác, hoặc chờ được thì giác sau. À, còn không chờ được thì thôi, cả đoàn cứ về hôm nào lên giác sau. Và từ đó đến hôm nay, tất cả mọi người lên chùa lễ ai cũng được lên giác vàng. Miễn là được lên thôi, miễn cứ lên chùa muốn lên thì lên thôi. Có tiền cũng được lên giác, mà không có tiền cũng được lên giác. Có bắt phải có tiền mới lên giác đâu. Đó cho nên không chỉ một Phật tử mà vài Phật tử nói với tôi là phản ánh với các sư. Các sư phản ánh lại với tôi là gì? Thầy mở hội giác vàng nhưng mà chỉ cho những người có tiền mới được lên giác, còn chúng con nghèo chúng con không được lên giác. Phản ánh với các sư phản ánh lại cho thầy. Và hôm nay cho nên thầy phải nói lại, tâm sự lại với các Phật tử đạo tràng, chúng ta không phải là có tiền mới được lên giác, mà cái ngày hôm đó quá đông người cho nên á, phải như thế, không có vỡ trận chen lấn nhau mà không có xảy ra tai nạn, ai chịu trách nhiệm các quý vị? Thầy là người tổ chức, thầy là người chủ trì, thầy là người chịu trách nhiệm. Các Phật tử chúng ta đau thì chúng ta khổ, con cái, người thân chúng ta ở nhà cho nói ôi tưởng đi lễ đầu năm cầu an mà cuối cùng lại mắc họa vào thân, ai khổ các quý vị? Chúng ta khổ. Thầy thì mang gì? Mang tiếng. Mà nếu không may mà xảy ra xô lấn chen đẩy mà ngã mà sập giàn giáo mà chết người á, thầy có thể hôm nay không được ngồi đây nữa, mà thầy hôm nay phải bóc lịch ở trong gì, trong nhà đá rồi các quý vị. Các quý vị đừng nghĩ là bình thường nhé, làm sai á thì xảy ra án mạng á, mà do ông thầy trụ trì mà làm mà không tổ chức tốt á, tôi phải chịu trách nhiệm. Cho nên các vị đừng có nghĩ là đơn giản, thì phải thông cảm cho thầy. Thông cảm chưa, nghe thế thông cảm chưa? Hả? Thầy có vài người vỗ tay, còn vài người không vỗ tay, rất nhiều người không vỗ tay, chắc trong lòng còn hậm hực cái sao ấy. Có hậm hực không? Thôi, nếu mà đủ duyên thì hôm nào chúng ta đi quản giát vàng cho tên hết tháng 3 cơ mà. Thông báo cho các vị mới thì thông từ hôm mùng 6 đến nay mới có được từ hết cái diện này trở lên thôi, và được khoảng độ tầm 10 cánh tay thôi. Còn lại toàn bộ cái phần gì ạ, từ thân của ngài trở xuống cho đến tòa sen nữa chưa có. Mà hết khoảng độ tầm thì như vậy là từ hôm chính thức, hôm khai mạc thì các Phật tử chúng ta cúng dường tiền và cúng dường vàng, quy thành á, quy thành vàng hết, tiền tính ra thành vàng á. Tính đến hôm đó, nguyên hôm đó là chúng ta cúng dường được 47 cây. Có nghĩa là cả tiền cả vàng tính ra để gì ạ? Để thành vàng là được 47 cây vàng. Và giáp từ hôm đấy cho đến nay thì hết khoảng độ tầm 35 hoặc hôm nay nữa là chẳng cái 36 37 cây gì đấy. Chúng ta còn khoảng chục cây nữa. Cứ tính thành gì ạ? Cứ tính thành gì? Tất cả các Phật tử cúng vào cái tiền vàng đó để riêng, giao cho sư cô Tuyết Nghiêm và sư cô Hương Nghiêm cầm riêng cái đó, không có liên quan đến cái chuyện cúng dường tam bảo, cúng dường xây chùa, xây chiền gì cả, chỉ dành riêng cho cái đó. Mà theo các chú thợ lúc đầu thì họ bảo hết 250 cây, nhưng mà xong rồi bây giờ làm thực tế thì các chú tính lại nó hết khoảng độ 150 cây thôi. Như vậy là đỡ được một gì ạ? 100 cây. Nếu mà tôi mà yếu tim, tôi khoán cho người ta 250 cây thì khổ các Phật tử chúng ta rồi. Cho nên thì tôi không làm khoán, tôi bảo thôi hết bao nhiêu thì gì, nhà chùa quản lý trực tiếp. Các vị biết không, tôi cho một sư ông với một sư cô ở đấy trực tiếp quản lý ở đấy. Mình cầm vàng đưa cho thợ và ở đó để giát cùng với thợ, và không có thất thoát đi đâu một chút, một cách nào cả. Cho nên không bị thất thoát tí nào. Vì vậy mà họ bảo với mình là hết 250 cây, nhưng xong rồi họ lại nói chốt lại một câu là gì? Nếu mà thầy khoán cho chúng con thì con chúng con dùng những cái vụn vặt các thứ nữa thì khoảng 200-230 cây là đủ. Mình mà yếu tim mình khoán cho 230 cây thì mình cũng chết, Phật tử cũng gì, cũng ngoác ngoải. Cho nên thôi cứ làm, các chú cứ làm công, làm đến đâu nhà chùa gì vận động đến đó. Cho nên tính đến nay giát hết khoảng độ 1/4 rồi mới hết có, chưa đầy 40 cây. Thì như vậy mình cũng chỉ khoảng chưa đến, nếu mà mình làm quản lý tốt thì có khi chưa hết 150 cây đâu. Như vậy là mình dự kiến là có thể 1 năm 2 năm mới làm xong, nhưng bây giờ có thể là 1 năm là xong. Mà tất cả các Phật tử nhân dân thập phương đi lễ là không phải đạo tràng chúng ta nhé, ai lên lễ nhìn thấy việc chúng ta làm họ cũng tùy hỷ, 50, 100, 20, 10 nghìn để họ lên giáp. Mà có người không có đồng nào thầy cũng gì, cứ lên giáp đi, gieo duyên cho họ để cho họ gì hoan hỷ, nhân duyên có một. Cho nên là hôm nay cũng thông báo đạo tràng chúng ta, hôm rồi ai chưa được giáp thì hôm nào xong pháp hội, hôm nào chúng ta lên giáp thì lên. Hoặc là chúng ta đi, nếu mà có đoàn xe chúng ta trong 3 ngày pháp hội, đoàn ở xa thì sáng sớm 4 giờ chúng ta đi, xong 8 giờ chúng ta có mặt ở đây để vào pháp hội, vẫn cứ đi được, vẫn đi được, lên giáp lên từ 4 giờ, lên giáp xong chúng ta về vẫn kịp pháp hội. Hoặc đến chiều tối xong cái thời pháp hội, chẳng hạn chúng ta thì tranh thủ lên đó chúng ta giáp xong 8-9 giờ đêm chúng ta về đây để ngủ vẫn được. Ai lên cũng giáp được, lên những lúc bình thường như thế này ai lên cũng được giáp. Có tiền hay không có tiền không quan trọng, mà quan trọng ở cái tâm của chúng ta, để cùng nhau may một cái tấm áo tuyệt đẹp để cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm trong dịp đầu xuân Kỷ Hợi này, để nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, và đạo tràng chúng ta được gì, được thanh tịnh và được phát triển, các Phật tử được gì ạ, với gia đình chúng ta cũng được hoan hỷ. Cho nên hôm nay thì ngoài cái phát động cúng dường Phật Ngọc đó thì cái đó thì nhà chùa vẫn tiếp nhận, có thể ai lên được thì lên, không lên được thì chúng ta qua đạo tràng này chúng ta tùy hỷ. Hình như sáng nay các sư cô đã chuẩn bị hòm tùy hỷ cho cái công đức giáp vàng ấy rồi, và sẽ được công bố trong hết ngày 3 ngày pháp hội. Thì sư cô nào phụ trách cái này, sư cô Nhật Nghiêm thì phải sáng nay, thì hôm qua thì giao cho sư cô phụ trách cái này. Trong 3 ngày pháp hội chúng ta thì các Phật tử tùy hỷ công đức giáp vàng ở chùa Tản Viên, ở tại đạo tràng này được bao nhiêu thì cũng sẽ thông báo. trước đạo tràng chúng ta cho minh bạch, không có giấu giếm cái gì cả. Làm Phật sự mà giấu giếm cái gì? Không phải giấu giếm. Tôi nói thật với các quý vị, cách đây 2 hôm, tất cả các đại tượng chúng ta trong lòng sẽ cần phải làm gì? Phải làm đến 100 pho tượng mới đủ. Cái tượng thờ ở từ tầng 3 cho đến tầng 10, tầng 9, 100 pho tượng nữa. Mà hỏi đi làm tượng á, gỗ của họ thì lấy rất đắt. Thì có con trai của bà Trung, gọi là cái vái trưởng của Phật tử chùa Khai Nguyên chúng ta đây á, chú nó là gì, là người chuyển gỗ từ Angola về, cho nên chú để cho nhà chùa vừa để vừa cúng dường, thậm chí không lấy bằng cái giá gốc luôn, họ vừa để vừa cúng dường, nó rẻ hơn ở thị trường khoảng 1/3. Nhưng mà chú ấy bảo thôi thầy lấy nhiều, lấy một vài khúc thì chúng con cúng được, mà chú cũng cúng mấy khúc rồi để làm tượng rồi, làm cả cái pho tượng to ở tầng 3 đấy, chú ấy cúng hết. Nhưng mà cúng hết thì cả một cái loạt hàng 100 khối gỗ, 200 khối gỗ của chúng ta thì không được. Chú ấy có thể vừa cúng vừa lấy cái phần vận chuyển và cái phần mua bên kia, còn cái công các chú ấy cúng hết. Thế thầy mới thấy là, nhưng mà chú ấy bảo là bây giờ gỗ nó đang rẻ xuống đáy, từ Tết đến giờ là gỗ rẻ xuống đáy, nếu mà thầy không lấy được bây giờ chỉ cần ra tháng 2 một cái nó tăng lên 10 giá 15 giá luôn. Thế cho nên thầy, các vị biết không, cái xe thầy đang đi, thầy cũng quyết định hôm qua, thầy quyết định gọi thợ để gì, để bán rồi. Sám hối Phật tử vừa qua cúng dường thầy cái xe ấy, thầy chưa kịp hỏi, nhưng mà thôi hôm nay ở trong hội trường này cho thầy xin sám hối về gì, thầy chưa kịp hỏi, nhưng thầy đã quyết định gọi thợ để bán rồi, để lấy cái số gỗ đó về để tạc tất cả những cái pho tượng ở các tầng còn lại của chùa của chúng ta. Đó. Thì cũng mong Phật tử hoan hỉ, Phật tử hoan hỉ cúng thầy gần như toàn bộ cái xe ấy. Nhưng mà thôi, làm việc Phật sự là trên hết, cúng thầy thì quý nhưng cúng Phật quý hơn. Phật tử cúng thầy nhưng bây giờ thầy lại cúng Phật, được bao nhiêu công đức để hồi hướng cho Phật, gia đình Phật tử ấy, và tất cả các Phật tử chúng ta đều trượng thừa công đức. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta sẽ phát kinh và đi vào thời đệ nhất, thời thượng cúng, đầy đủ thời thượng cúng, và đầy đủ thời thượng cúng. Sau thời cúng xong thì chúng ta sẽ nghỉ ăn cơm chiều, thì đầu giờ chiều 2 giờ chúng ta sẽ vào thời đệ nhất, đầy đủ tất cả nghi thức. A Di Đà Phật. Chúng ta đứng dậy làm lễ hồi hướng. Ban pháp khí chúng ta chuẩn bị luôn, các Phật tử phát kinh rồi, ban pháp khí chuẩn bị luôn.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc. Nguyện nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường cổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc.